nàng vừa ho vừa nói, ta làm như lời ngươi nói, làm như thế đã đánh gãy chân con chó, chặt đứt chân nó. Tam nhãn thần quân muốn bắt ta, ông ấy rất hung dữ. Ta không dám đi ra ngoài. Sớm nghe nói tam nhãn yêu nhất con chó đó, ngươi lại chặt đứt chân chó của hắn, e rằng hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thôi, 200-300 năm tới, tốt nhất ngươi đừng rời khỏi tháp xá lợi này thì hơn. Lời nói của Thương Hạo bề ngoài là trêu chọc, nhưng bên trong lại âm thầm lo lắng cho nàng. Nhưng vết thương của ngươi phải làm thế nào? Tính sau. Hắn nói như việc đó không liên quan đến mình, đáy lòng rối rắm. Tiểu Thiền im lặng hồi lâu. Thương Hạo quan sát nàng một lúc lâu, thở dài nói, ngươi khóc cái gì? Ta vô dụng quá. Đã nói là đi lấy thuốc cho ngươi, kết quả lại thành ra thế này. Trước kia ngươi đau thế nào, ta không biết thì thôi. Nhưng bây giờ biết ngươi đau đớn, ta lại không thể giúp gì được. Ta rất khó chịu. Không hiểu sao trong lòng Thương Hạo lại cảm thấy ấm áp, nhưng lại càng khó hiểu, dù sao cũng không phải vết thương trên người ngươi. Nhưng ta rất khó chịu, ta chỉ muốn trông thấy ngươi vui vẻ, như thế ta mới có thể vui vẻ. Thương Hạo im lặng hồi lâu mới nói, đây là cái giá ta phải trả lại cho thiên giới. Hắn dừng một chút, giọng nói mơ hồ, nhóc con ngốc nghếch cái gì cũng không biết. Nếu ngươi thông minh hơn một chút bốn. Nếu nàng thông minh hơn chút thì đừng cam tâm tình nguyện để ta lợi dụng như vậy. Ta sẽ áy náy. Thượng Hạo dọa Tiểu Thiện rằng tam nhãn thần quân luôn chờ sẵn ngoài cửa chờ bắt nàng, nên nàng không được đi ra ngoài. Tiểu Thiện ngoan ngoãn tin lời hắn, không bước chân ra ngoài dù chỉ nửa bước. Hai người vẫn tiếp tục làm bạn sống trong tháp như trước kia, chỉ khác là Thương Hạo sẽ chủ động mở miệng nói với Tiểu Thiện, kể một chút về quá khứ của hắn, kể sơ qua về bốn mùa xuân hạ thu đông ở dưới trần và yêu ma kỳ dị ở ma giới, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy Tiểu Thiện bĩu môi mỉm cười. Thậm chí hắn bắt đầu cảm thấy, cứ bình thản sống qua ngày như thế cũng không có gì là không tốt. Ngoại trừ hình phạt xuyên xương đêm trăng tròn. Đêm nay dường như chuyển động của xích vàng càng mạnh mẽ hơn trước. Thương Hạo nhắm mắt chịu đựng, nhưng cơn đau kia ngày càng tăng lên giống như muốn phá tan xương tủy hắn. Hắn giật mình nhớ ra, hình như bản thân bị giam trong tháp xá lợi đã là năm thứ 500 rồi, chính là thời kỳ thanh khí của thiên địa thịnh vượng nhất, đối với người trời sinh ma thể như hắn là một đêm rất gian nan. Hắn đau đến tái mặt, mồ hôi tuôn ra như mưa. Ngay cả tiếng của Tiểu Thiện bên tai, hắn cũng không nghe thấy rõ lắm. Hắn chỉ nhớ rõ, nàng kích động giống như một con thỏ, đôi mắt đỏ ửng, không biết phải làm gì, kích động giống như trời sắp sập đến nơi. Thương Hạo, chàng cố gắng chịu đựng, Tiểu Thiện đi lấy thuốc cho chàng, Tiểu Thiện nhất định lấy thuốc cho chàng. Không được đi. Hắn cắn chặt khớp hàm, một chữ cũng phun không ra. Quý anh, Nam. Tiểu Thiện vội vàng chạy ra khỏi tháp xá lợi, chạy thẳng về phía Đông Thiên Cung. Trùng hợp là đêm nay trăng rất tròn, chiếu sáng cả một mảng mây tím bao phủ thiên giới. Tiểu Thiện cuống quýt chạy đi, qua lối rẽ lại đúng lúc trông thấy một tiên tử áo trắng đi từ phía xa đến, nàng vội vàng chạy lên, túm vào áo người đó nói, tiên nữ. Tiên nữ, xin lỗi cho em hỏi đường, nó bốn. Tiên tử cười dịu dàng nói, ta tên là Diệp Tử, em đừng nội, có gì thì từ từ nói. Em muốn hỏi, muốn đi tới đài cao phía Đông Thiên Cung thì đi đường nào? Nơi mà luôn có liệt hỏa ấy ạ. Em muốn hỏi Chu Tiên Đài đúng không? Đi lối này. Diệp Tử chỉ đường cho nàng, lại băn khoăn nhìn nàng, nửa đêm nửa hôm, em muốn đến cái nơi đáng sợ đó làm gì? Chu Tiên Đài. Tiểu Thiện sững sờ, em muốn đi tìm thuốc quý, người em yêu bị bệnh, chàng rất khó chịu, nói rằng phía dưới đó có phương thuốc có thể chữa bệnh cho chàng. Em đang đùa, dưới Chu Tiên Đài, vạn vật mất đi, làm gì có thuốc quý gì? Tiểu Thiện buông thong tay, đờ đẫn. Diệp Tử vỗ vai nàng, đã muộn lắm rồi. Mau về cung của mình nghỉ ngơi đi, em là đăng linh trong phòng của tiểu tiên quân nào, có cần ta tiện em đi một đoạn không? Tỷ nói sao đăng linh? Tiểu Thiện giật mình, em là đăng linh. Em là... đăng linh. Trong nháy mắt, tất cả mọi việc đều được sâu chuỗi lại. Thương Hạo không muốn nói ra lai lịch của nàng, đèn trong, còn có thuốc quý dưới Chu Tiên Đài. Tiểu Thiện cũng không nốc, nếu đến bây giờ mà vẫn không hiểu ra điểm quan trọng thì quá lãng phí dáng vẻ tiên nhân này rồi. Nhưng... nàng không muốn tin đây là sự thật, nàng yêu Thương Hạo, nhưng chính người nàng yêu nhất trong cuộc đời này lại muốn nàng chết đi. Tiểu Đăng Linh, em ở đâu? Giọng nói của Diệp Tử bên thai Tiểu Thiện như trôi về nơi xa xăm nào đó, nàng thất thần lảo đảo hai bước, trước khi Diệp Tử kịp phản ứng thì nàng đã chạy về phía đông. Đến sáng sớm, cuối cùng sợi xích vàng cũng dần ngừng chuyển động, đầu óc Thương Hạo tỉnh táo hơn nhiều, hắn mở mắt nhìn bốn phía, không thấy bóng dáng Tiểu Thiện, trong lòng cảm thấy lo lắng, kèm theo bối rối. Hắn dùng thuật linh tê gọi nàng vài tiếng. Một lúc lâu sau, Tiểu Thiện mới nhẹ nhàng trả lời. Thương Hạo nổi giận, nàng đang ở đâu? Thương Hạo. Giọng nàng mờ mịt, giống như đang khóc nức nở, chàng bị giam ở đó đã bao lâu rồi? hai sợi xích vàng ấy chắc chắn khiến chàng rất đau.
Ta.
Nghe thấy nàng khóc, Thương Hạo cau mày, bực bội nói, ta có đau hay không cũng không liên quan đến nàng, nàng mau quay về đây cho ta.
Thương Hạo, Tiểu Thiện thương chàng.
Ta đã biết có cách thả chàng ra khỏi tháp.
Nàng đang ở đâu?
Giọng của hắn hơi khàn khàn, và nhỏ dần, lòng càng thêm bất an khiến hắn siết chặt nắm tay.
Chu Tiên Đài.
Thương Hạo im lặng, nếu Tiểu Thiện có thể nói ra ba chữ Chu Tiên Đài, vậy chắc chắn nàng đã biết nhân quả ẩn giấu trong đó. Hắn thở dài, nhắm nghiền hai mắt, nàng.
Nàng mau về đi.
Còn chưa kịp nói, Tiểu Thiện đã cắt ngang lời hắn. Thương Hạo, sự thật là không hề có thuốc quý nào hết, cũng không có pháp thuật tránh lửa. Chẳng qua chàng muốn lừa ta nhảy từ Chu Tiên Đài xuống, để ta biến thành cho bụi mà thôi.
Tiểu Thiện không phải là một linh vật kiên cường, vừa nói xong nàng đã khóc, Thương Hạo, chàng không thích ta, chàng muốn giết ta.
Giọng nàng nghẹn ngào, chỉ nghĩ đến đã muốn khóc.
Thương Hạo nhíu mày, nàng đang nói nhăng cuội gì thế?
Tiểu Thiện hét lên, nhưng mà ta yêu chàng.
Ta yêu chàng nhất.
Chàng nhớ kỹ lời ta sẽ không bỏ mặc.
Nghe ra ý đoạn tuyệt trong lời nàng, Thương Hạo giận đến đỏ cả mắt, Tiểu Thiện.
Nàng dám tự quyết.
Thương Hạo, ta sẽ không ràng buộc chàng nữa.
Dứt lời, linh tê thuật cũng đứt đoạn.
Lòng Thương Hạo nhói một cái, hắn đưa mắt nhìn về phía ngọn đèn trong kia, ngọn lửa vĩnh viễn không tàn ấy lủi dần rồi hóa thành một luồng khói đen, đèn tắt rồi.
Tháp Xá Lợi giam cầm hắn 500 năm bắt đầu từ từ chuyển động, hai sợi xích vàng và khóa xuyên qua xương bả vai hắn dần dần tuột ta, trời đất chấn đột, nhưng hắn không nghe thấy gì hết.
Hắn đờ đẫn khi trông thấy ngọn đèn kia vụt tắt. Bên hai phảng phất vẫn nghe thấy giọng nói dịu dàng của Tiểu Thiện, chàng luôn ở nơi này cùng ta, chàng là nhà của ta.
Nhóc con ngốc nghếch.
Rõ ràng là nàng luôn ở bên ta mới đúng.
Miệng vết thương trên ma thể nhanh chóng liền lại, không bị trói buộc, không còn phong ấn của Tháp Xá Lợi, thần lực thông thiên của hắn cũng khôi phục lại, hắn chậm rãi đi đến phía trước đèn tròng, dịu dàng ôm nó vào lòng.
Thương Hạo lạnh lùng liếc mắt một cái, trong nháy mắt Phật Tháp Xá Lợi sụp đổ.
Quỷ anh, 6.
Thiên ma Thương Hạo phá tháp xông ra. Toàn bộ thiên cung chấn động, ai nấy đều kinh hoàng, còn chưa kịp chuẩn bị tư tưởng đối phó, nhưng lại thấy thân ảnh màu đen kia từ trên Chu Tiên Đài nhảy xuống.
Hạnh phúc tới quá đột ngột, khiến chúng thần tiên ngơ ngác, bị giam nhiều năm như vậy rốt cuộc hắn cũng ra khỏi tháp, vì sao lại tự vẫn?
Dưới Chu Tiên Đài không có sự sống, dù là thân thể thiên ma bất tử bất diệt cũng không thể toàn thân trở ra.
Nhưng khi chúng thần tiên chạy tới Chu Tiên Đài đã thấy Thương Hạo thân thể đầy máu từ dưới bò lên, mà Đại Phật Tây Thiên cũng đang ngồi giữa không trung. Vẻ mặt từ bi nhìn hắn.
Máu trên người Thiên Hạo chảy dưới đất, giống như đã đọng lại thành vũng.
Hắn đặt chiếc đèn ám đầy bụi xuống đất, yếu ớt nói, không phải ông là Phật ư, ta muốn lấy lại sinh hồn của nàng, cứu nàng.
Trong mắt Đại Phật tràn đầy xót thương, nhưng lại nói, nếu ta không cứu thì ngươi định làm gì?
Làm gì ư?
Hắn có thể làm gì chứ, giết Đại Phật ư, nhưng mà Thương Hạo hiểu rõ một điều, bây giờ có giết ai cũng vô ích, Tiểu Thiện đã tan thành cho bụi, nàng chết vì hắn.
Tất cả đều do lỗi của hắn.
Thấy đôi mắt đại ma đầu ngày xưa làm loạn thiên giới tĩnh lặng như thế, cuối cùng Đại Phật thở dài, A Di Đà Phật.
Thương Hạo, người trời sinh ma thai, trời sinh tính bất thường, giữ dằn mà ích kỷ, nếu không trải qua một kiếp thế này, liệu có hiểu được nỗi đau đớn đến tận xương thủy, có tỉnh ngộ được không?
Trước kia một mình ngươi hại chết mấy vạn sinh linh, bọn họ cũng giống như tiểu đăng linh này đều vô tội, thiên đạo tầm thường, nhân quả luân hồi.
Bây giờ, ngươi đã biết hối hận chưa?
Thương Hạo áp mặt xuống nền Chu Tiên Đài lạnh lẽo, hắn vuốt đèn tròng, khó khăn gật đầu, hối hận chứ, vừa đau vừa hối hận.
Đại Phật cười nhẹ, Phật Pháp từ bi, niệm tình đăng linh cũng không có tội lỗi gì, trời sinh tính lương thiện, ta dùng đèn trong này tiếp tục hóa một thân thể cho nàng.
Thương Hạo, ngươi đặt sinh hồn vào trong đó, còn nàng có tỉnh lại hay không, do ngươi quyết định.
Nói xong, Đại Phật phất tay nhẹ một cái, đèn trong kia hóa thành một bé gái, giống hệt hình dáng ban đầu của Tiểu Thiện khi hắn gặp nàng.
Nhưng khi đó Tiểu Thiện mừng rỡ lăn lộn dưới đất, leo lên người hắn dở trò lưu manh, rồi lại dịu dàng gọi hắn là mẹ.
Thương Hạo kìm nén nỗi đau trong lồng ngực, đặt sinh hồn của Tiểu Thiện trong tay chậm rãi đổ vào thân đứa bé.
Nhưng đợi một lúc lâu vẫn không thấy đứa bé tỉnh lại.
Tại sao lại như vậy?
A Di Đà Phật, có lẽ đăng linh sinh lòng oán nghiệm, không muốn thức tỉnh mà thôi.
Không muốn thức tỉnh.
Thương Hạo nhìn Tiểu Thiện hồi lâu, cười khổ nghĩ, nàng ngốc như vậy thì vẫn còn oán trách ta. Có lẽ lúc nhảy từ Chu Tiên Đài xuống đã quá đau lòng.
Hắn thấp giọng hỏi, làm thế nào để nàng không còn đoán nữa?
Dưới trần gian có một người tên là Bạch Quỷ, nàng có thể giúp ngươi.
Thương Hạo ôm Tiểu Thiện trong tay, chậm chạm đi về phía thiên môn, chúng thần tiên chỉ còn trông thấy bóng lưng cô độc và giọng nói khàn khàn hứa hẹn, ta nhận ơn này của ông, từ nay về sau, Thương Hạo ta sẽ không làm hại tính mạng người khác nữa.
Hắn có thân thể bất tử, có thể nghe hắn lập lời thề như thế, chúng thần tiên đã yên tâm hơn rất nhiều. rốt cuộc Thiên Ma Thương Hạo cũng không còn là hiểm họa của tam giới nữa. Mặc dù Tiểu Thiển chưa tỉnh dậy nhưng thân thể vẫn phát triển từng ngày. Lúc này Thương Hạo mới phát hiện ra, hóa ra trong lòng hắn lại nhớ rõ quá trình trưởng thành của nàng. Không nhớ đã xuống hạ giới được bao lâu, Tiểu Thiển đã trưởng thành giống hệt như hồi nàng nhảy từ Chu Tiên Đài xuống. Thương Hạo dần dần hoảng hốt, nếu mãi mãi không tìm được Bạch Quỷ, nếu Tiểu Thiển vĩnh viễn không tỉnh lại nữa bốn. Ngày xuân hoa đào nở rộ, Thương Hạo cong Tiểu Thiển đi qua rừng đào rực rỡ, đến ngã rẽ đột nhiên trông thấy một cô gái áo trắng dựa vào thân cây, thấy Thương Hạo, nàng khẽ gật đầu, ta tên là Bạch Quỷ, đến lấy quỷ trong lòng cô bé trên lưng ngươi. Thương Hạo giật mình, rồi cười nói, cuối cùng cũng tìm được cô. Bạch Quỷ lấy chiếc bút lông từ trong tay áo ra, nhẹ giọng nói, giúp ngươi, cũng là giúp chính bản thân ta. Nhưng có một chuyện ngươi cần phải biết trước. Chuyện gì? Nàng không còn đoán ngươi nhưng cũng sẽ không yêu ngươi, nàng sẽ quên hết ký ức trước kia, đối với nàng mà nói, là bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới. Ngươi không hề có ý nghĩa gì với nàng. Thương Hạo bật cười, cuộc đời bất tử của ta đã xen vào cuộc đời của nàng, nàng quên ta một lần thì ta sẽ khiến nàng nhớ lại một lần, nàng quên ta hai lần ta sẽ khiến nàng nhớ lại đến hai lần, đến bao giờ không thể quên được mới thôi. Quỷ Anh, 7. Tiểu Thiển tỉnh lại, giống như lời Bách Quỷ nói, nàng quên hết mọi chuyện trước kia. Nàng mở to mắt nhìn hắn, Thương Hạo, người là cha ta ư? Sao lại đối xử tốt với ta như vậy? Hắn thản nhiên như không lau vết mứt quả dính bên khóe miệng nàng, nói, ta là tướng công của nàng. Nhưng vì sao ta không nhớ người? Hiện giờ nàng có biết ta không? Biết. Thế là được rồi. Thương Hạo túi đầu hôn lên môi nàng, hắn cũng cảm nhận được vị ngọt của mứt quả. Những chuyện trước kia đều không quan trọng, nàng chỉ cần nhớ, ta thích nàng yêu ta là được rồi. Tiểu Thiển trợn tròn mắt, thắc mắc, nhưng ta có cảm giác người không thích ta. Ta thích nàng. Hắn luôn lặp lại bên tai nàng như vậy, một lần nữa lại một lần nữa, giống như bù lại ngày xưa chưa kịp giải thích cho nàng, lại giống như muốn Tiểu Thiển khắc sâu lời này trong lòng, vĩnh viễn không thể quên. Tiểu Thiển rất háo hức với cuộc sống dưới trần. Thương Hạo dẫn nàng đi khắp nơi, mỗi nơi lại dừng chân một chút, Tiểu Thiển ngày xưa trong tháp xá lợi thường hỏi hắn rất nhiều. Mà bây giờ hắn nắm tay nàng, dẫn nàng trải qua bốn mùa xuân hạ thu đông, kể cho nàng nghe những chuyện kỳ lạ mà nàng chưa từng được biết. Nhưng dù là trong tháp xá lợi hữu quạng vắng vẻ hay là giữa chốn hồng trần hỗn loạn, Thương Hạo đều thành công biến mình trở thành điểm tựa duy nhất của Tiểu Thiển. Duy nhất mà thôi. Giữa tiết trời mùa hè, mưa to như chút nước, Tiểu Thiển ngồi trên lầu 2 của quán trọ đang vô cùng bất an, nàng cứ đi ra đi vào, đến bên cửa sổ, đợi lâu như vậy rồi mà vẫn không thấy bóng dáng Thương Hạo. Nàng cuống để mức vành mắt thường đỏ, cuối cùng không chờ được nữa, cầm dù chạy ra màn mưa lạnh giá, nàng đứng bên cạnh tảng đá xanh giữa ngã tư đường gọi tên Thương Hạo. Mưa to ướt dày, gió thổi toán loạn mái tóc của nàng, Tiểu Thiển nhấc váy lại không giữ được tóc, giữ tóc lại không nhấc được váy, nàng sốt ruột, ném luôn cả ô, vừa đi tìm Thương Hạo vừa khóc. Đi qua nửa già chấn nhỏ, cả người đều ướt đẫm. Lúc nàng đi xuống bậc thang, trượt chân một cái ngã nhào. Nàng nhìn bốn phía xung quanh đều không thấy bóng dáng Thương Hạo, Tiểu Thiển giống như một đứa trẻ, gào khóc giữa trời mưa to gió lớn. Một tiếng thở dài vang lên phía sau lưng nàng, rồi một đôi tay mạnh mẽ kéo nàng vào cái ôm ấm áp quen thuộc. Tiểu Thiển kịp phản ứng, trông thấy mặt Thương Hạo, liền vùi đầu vào trong lồng ngực hắn, vừa rủi rủi đầu vừa bôi hết nước mắt nước mũi lên áo hắn. Thương Hạo vỗ nhẹ đầu nàng, giọng nói run rẩy lại bao hàm ý tứ sâu xa, như thế, thì đừng quên, vĩnh viễn đừng quên ta. Có lẽ, bị ai đó quên đi, dù có che giấu thế nào cũng không thể tránh khỏi sự e ngại trong lòng. Sau trận mưa to ấy, Tiểu Thiển bị ốm, khuôn mặt đỏ bừng vì sốt, vừa nhìn Thương Hạo vừa mê sảng, lúc thì gọi hắn là mẹ, lúc lại bảo hắn thơm một cái. Thương Hạo đang suy nghĩ xem có nên đưa nàng về thiên giới, để Ti Dược Thần Quân khám bệnh cho nàng. Nhưng sau đó 3 ngày, Tiểu Thiển đột nhiên khỏe lại. Thương Hạo sờ chán nàng nói, lần sau không thấy ta, nàng có đi tìm như vậy nữa không? Tiểu Thiển nhìn hắn một lúc lâu, im lặng không đáp. Thương Hạo hơi cau mày, còn chưa nói gì, Tiểu Thiển thật thà gật đầu, phải tìm chứ. Nàng thành thật nói nở vê đút hờ thế, trong mắt có điều gì đó là lạ, thâm trầm khắc thường, khiến Thương Hạo ngẩn người. Trong nháy mắt, Thương Hạo mơ hồ nghĩ, có phải Tiểu Thiển đã nhớ ra điều gì hay không? Nhưng nàng lại tiếp tục nở nụ cười trong trẻo vô tư như thường ngày hỏi hắn, Thương Hạo, bây giờ chúng ta đi đâu chơi? Nàng muốn đi đâu? Sa mạc, mấy ngày trước nghe người ta nhắc tới cái gì mà Đại Mạc Cô Yên Trực, Trường Hà Lạc Nhật Viên. Ta muốn tới xem thử. 2 câu thơ trong bài Sử Trí Tái Thượng của Vương Duy. Thương Hạo mỉm cười, nàng hôn ta một cái, ta sẽ đưa nàng đi. Tiểu Thiển chớp chớp mắt, sau đó kéo chăn ra, Thương Hạo. Người ta nói giữa vợ chồng còn có chuyện thân mật hơn. Ta nằm là được rồi. Nàng nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt chờ mong khiến đại ma đầu hơi nheo mắt lại. Hắn thở dài, kéo chăn đắp lên người nàng, nàng mới ôm dậy, chúng ta cứ bình tĩnh. Ta đi thu dọn đồ đạc trước. Cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, trong mắt Tiểu Thiển thoáng ý cười. Đúng là nàng đã nhớ lại một số chuyện, nhưng cũng như Thương Hạo từng nói, chuyện trước kia không còn quan trọng nữa. Hiện giờ nàng chỉ cần biết hắn yêu nàng yêu hắn là được rồi. Quỷ tướng, một. Thiên Thiên ôm đàn tỳ bà, đứng giữa đài cào phủ thẳng hồng, lướt mắt nhìn tất cả những vị quan khách giàu có nói năng tùy tiện ở dưới đài. Nàng không người ngồi xuống, đầu ngón tay gảy nhẹ, tiếng đàn tỳ bà vang lên, tất cả quan khách đều kinh ngạc. Thiên Thiên biết, chỉ sau khúc đàn này thôi, nàng sẽ giống như một món hàng, bị một người nào đó trong đám người bên dưới kia đưa ra giá cao nhất mua đêm đầu tiên của mình. Giống như một món đồ chơi, mặc cho người khác định đoạt. Bảo Tả Nhi đã thông báo trước rằng nàng sẽ đàn một khúc nàng vô cùng dễ thương, triền triền miên miên, nhưng Thiên Thiên lại dùng đàn tỳ bà tấu một khúc nhạc cũ sầu huyền chuyển, khiến Bảo Nhi đen mặt, không đợi Thiên Thiên đàn hết, bà ta đã lên đài cướp lời, các vị quan khách, đây là cô nương thanh khiết nhất trong Thanh Liễu Các, nàng tên là Thiên Thiên, vừa tròn 18, dáng vẻ thanh tú lại có thể đàn một khúc nhạc hay như vậy. Ngày thường ta thường che giấu không để người khác trông thấy nàng, hôm nay chính là lần đầu tiên nàng lên đài. Ai cần mụ nói mấy lời vô nghĩa đó? Một người đàn ông trung tuổi nói, để tiểu nương tử hát một bài đi. Bảo Nhi xấu hổ cười hai tiếng, xin thứ lỗi thực ra giọng hát của cô nương này không được tốt. Hóa ra lại là người câm. Mọi người ồ lên, tất cả tỏ ra không còn hứng thú. Bảo Nhi cười khổ, chợt nghe thấy một giọng nam thuần hậu nói, bao nhiêu tiền? Mọi người đều im lặng, quay đầu về phía người vừa nói. Từ sau lưng Bảo Nhi, Thiên Thiên cũng ngó đầu ra nhìn, chỉ thấy người đàn ông kia mặc y phục màu đen thêu hoa văn tường vân bằng tơ vàng. Vừa nhìn đã biết không phải người trong gia đình phú quý thì cũng là người giàu sang. Người đàn ông thản nhiên rót rượu, ánh mắt liếc qua Thiên Thiên, rồi dừng lại trên người Bảo Nhi. Bảo Nhi dùng mình, vội nói, ba lượng bạc. Được, ta mua. Cứ như thế, nàng bị một người đàn ông như thế hời hợt bỏ tiền ra mua. Trong hoa phòng, Thiên Thiên mặc bộ y phục mỏng manh ngồi bên giường, nàng chưa bao giờ giữ bình tĩnh như thế, cũng chưa bao giờ bối rối như thế, cây kéo dấu trong tay áo cũng run theo nàng, nàng nghĩ. Nhẫn nhục chịu đựng sống nhiều năm như vậy, đến bây giờ nàng phải tranh đấu một lần vì bản thân, dù cho có lưới rách cá chết cũng mặc. Cánh cửa hoa phòng bị đẩy nhẹ, qua tấm sa mỏng, Thiên Thiên trông thấy người đàn ông mặc y phục đen kia chậm rãi tiến vào, bàn tay cầm kéo càng siết chặt. Tấm màn san màu hồng nhạt bị vén lên, người đàn ông lẳng lặng đứng trước mặt nàng, ánh mắt hể hoải quan sát nàng. Lòng bàn tay Thiên Thiên ướt đẫm mồ hôi, túi thấp đầu không dám nhìn hắn. Đống nhiên một bộ y phục vẫn còn mang theo hơi ấm bị ném lên người nàng. Người đàn ông đó lạnh lùng nói, mặc vào. Thiên Thiên kinh ngạc ngẩng đầu, đã thấy hắn vươn tay ra nói, đưa thứ đang cầm cho ta. Thiên Thiên cảnh giác lui dần ra sau, tập trung cao độ. Người kia cười lạnh, nếu ta muốn đụng chạm cô, thì dù cô có đầy gai toàn thân thì ta cũng có thể rút sạch. Nàng nhìn những vết chai chỉ có trên tay những người đàn ông quanh năm luyện võ mới có kia, cuối cùng đưa cây kéo cho hắn. Hắn cầm kéo rồi tùy tiện vứt ra cho khác, xoay người đi tới chiếc bàn bên cạnh rồi ngồi xuống, hắn rót cho mình một chén rượu. Nói, đàn một khúc đồng dao đi. Nghe thầy yêu cầu như vậy, Thiên Thiên giật mình sửng sốt, một lúc lâu sau mới nhớ ra, vội vàng tìm đàn tỳ bà ôm vào lòng, nàng lặng lẽ quan sát người kia một lát, thấy hắn đã tự rót rượu cho mình, lúc này Thiên Thiên mới hoàn toàn yên tâm, chậm rãi gảy đàn. Một khúc lại một khúc, Thiên Thiên đàn lâu đến nỗi đầu ngón tay sưng đỏ mà người kia cũng không kêu nàng dừng lại, cuối cùng là tiếng bình rượu vỡ vụn cắt đứt tiếng đàn lúc nửa đêm. Thiên Thiên ngẩng đầu lên nhìn, thấy người kia đã say. Gục đầu xuống bàn lẩm bẩm điều gì đó. Cửa sổ mở toang cuốn theo gió đêm lùa vào trong phòng. Thiên Thiên nhìn áo khoác màu đen trên người mình, mềm lòng bước đến bên cạnh người kia, đang muốn khoác áo cho hắn, đột nhiên hắn lại kéo tay nàng, lực mạnh kinh hồn. Thiên Thiên sợ đến tái mặt, liên tục lùi về phía sau, mà người kia cũng không buông tay, do say rượu nên hắn cũng không còn quá nhiều sức. Thiên Thiên khó khăn gỡ tay hắn ra thì hắn lại gục trên người Thiên Thiên, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve ngực nàng. Thiên Thiên hoảng hốt giơ tay tát bốp một cái vào mặt hắn, nàng không ngừng lui ra sau, nóng lòng muốn tránh xa khỏi hắn. Hắn lại vẫn không chịu buông tay, bị tát đau nên dường như hắn tỉnh táo một chút, con ngươi màu đen thâm trầm tràn đầy tức giận. Hắn kéo Thiên Thiên lại, dễ dàng dùng một tay chế ngự hai tay nàng, còn tay kia thì bóp chặt cô Thiên Thiên. Bàn tay bóp chặt, mặt nàng đỏ bừng, càng lúc càng khó thở, nàng nhìn chằm chằm người đàn ông phía trên, trong lòng sợ hãi và tuyệt vọng cùng cực, nước mắt tuôn rơi. Giọng nói đã mất đi âm thanh nhiều năm nay phát ra tiếng nức nở giống như một con thú nhỏ. Người đàn ông giật mình hoàn hồn, vội vàng buông tay ra, Thiên Thiên vội vàng thở gấp, trong gian phòng tĩnh lặng chỉ còn nghe thấy tiếng thở hổn hển của nàng. Người kia vẫn chưa tránh khỏi nàng, hắn ngơ ngẩn nhìn nước mắt trên mặt nàng, lặng lẽ một lúc sau mới khàn giọng nói, "Tiếu Tiếu." Lúc này Thiên Thiên chỉ cảm thấy người này có vấn đề, trong hoàn cảnh như vậy, làm gì có người thần kinh nào cười được. Nhưng người đàn ông lại vùi đầu, áp mặt vào má nàng nhẹ nhàng gọi, "Tiếu Tiếu." Giọng nói nỉ non, lúc này nàng mới hiểu ra, hắn đang gọi tên một người khác. Còn không đợi Thiên Thiên nghĩ tiếp, đầu người đàn ông kia lại cử động, hắn há miệng ngậm chặt vành tai nàng, liếm nhẹ. Còn chưa trải sự đời bao giờ, Thiên Thiên nhanh chóng choáng váng, người kia áp môi miết theo xương gò má, má lúm đồng tiền, thẳng đến bên khóe môi nàng, hắn liếm nhẹ một cái, chậm rãi khiêu khích đôi môi đang mím chặt kia. Thiên Thiên sự tỉnh, vô cùng hoảng sợ, nàng co đầu gối thúc mạnh một cái. Người đàn ông kêu lên một tiếng đau đớn, trước khi ngất đi, nàng còn nghe thấy hắn nghiến răng nghiến lợi phun ra hai chữ điêu dân. Quỷ tướng, hai. Sáng hôm sau khi Thiên Thiên ngủ dậy, người đàn ông kia vẫn còn nằm dưới đất, nàng rón rén đẩy cửa ra ngoài, nhưng còn chưa kịp đóng cửa đã bị Bảo Tả Nhi đứng chờ bên ngoài nhìn thấy cảnh trong phòng, thấy khách quý thảm hại nằm dưới đất, Bảo Nhi vô cùng hoảng sợ, méo hai Thiên Thiên, vừa kéo vừa thấp giọng quát, nói mau, hôm qua ngươi có hầu hạ chu đáo hay không? Thiên Thiên cúi đầu, yếu ớt gật đầu. Bảo Nhi giận dữ, chỉ biết nói dối. Ngươi vất người ngươi cần hầu hạ xuống đất thế à? Khách đến nơi này đều là khách quý, ngươi cho rằng chúng ta có thể đắc tội với họ được sao? Ngươi muốn thanh liễu các chúng ta đóng cửa à? Sau này làm gì còn vị khách nào dám muốn ngươi, ngươi định sống thế nào hả? Bà ta vừa mắng vừa đánh, Thiên Thiên lách mình trốn tránh. Bảo Nhi càng giận dữ, giơ tay muốn tát nàng, bàn tay vừa nhấc lên đã bị người khác tóm được. Người đàn ông áo đen nhìn Bảo Nhi nói, cuộc sống sau này, ta chuộc cho nàng ấy. Thấy người bước ra, Bảo Nhi liền cười định nọt, xem ra hôm qua Thiên Thiên nhà ta hầu hạ không tệ, nhưng thưa khách quan, hôm qua là lần đầu tiên của Thiên Thiên. Ngài biết đấy, mấy năm nay ta tốn không ít công sức dạy dỗ nàng, nếu muốn chuộc. Muốn bao nhiêu ngân lượng thì ngươi tự tính toán, sau đó đến phủ trấn viễn tướng quân báo giá là được. Thiên Thiên ngẩn người, không dám tin người đứng trước mặt mình chính là tướng quân trấn viễn Tiêu Thành Mộ, ma quỷ nơi xa tường, là đại tướng quân trẻ tuổi nhất của Vương Triều cũng là ân nhân của nàng. Tiêu Thành Mộ thản nhiên liếc mắt nhìn nàng một cái, rồi phất tay áo xoay người xuống lầu. Bảo Nhi vội vã thúc giục Thiên Thiên nói, còn đứng đó làm gì? Còn không mau đuổi theo khách quý. Thiên Thiên ngơ ngác nhìn bóng lưng Tiêu Thành Mộ hồi lâu, nhanh chóng hồi phục tinh thần, vội vàng chạy vào hoa phòng cầm đàn tỳ bà rồi lại vội vội vàng vàng đuổi theo Tiêu Thanh Mộ. 5 năm rồi nàng chưa từng bước ra khỏi cửa lớn của Thanh Liễu Các, nàng cảm thấy thế giới bên ngoài xa lạ đến đáng sợ, chỉ chú ý tới bóng hình áo đen phía trước, ra sức đuổi theo hắn, nhưng nàng làm sao theo kịp, chỉ vòng vo vài vòng, nàng đã lạc mất người kia. Thiên Thiên vẫn mặc y phục mỏng manh ngày hôm qua, người qua đường đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn nàng, nàng ôm chặt đàn tỳ bà, đầu ngón tay siết chặt đến mức trắng bệnh, đưa mắt nhìn bốn phía, không có người thân, không nơi nương tựa. Dường như thời gian đã quay ngược lại đêm đông 5 năm về trước, nàng bị bọn cướp hại nhà tan cửa nát, một mình lên kinh thành, dấn thân vào thanh lâu, những năm tháng tối tăm nhất của cuộc đời nàng. Nhưng nhờ có những năm tháng ấy, mà nàng có thể gặp được một người đáng giá đến vậy. Cô đi theo ta làm gì? Giọng nói trầm thấp vang lên, Tiêu Thành Mộ đi vòng vèo cuối cùng cũng quay lại, hắn lạnh lùng nói, ta đã cho cô, giờ cô là người tự do. Từ nay về sau, kiếm nghề khác mà mưu sinh. Hắn cao hơn Thiên Thiên rất nhiều, dưới ánh sáng ban mai lại khiến người ta cảm thấy vô cùng an tâm. Giống như năm đó, khi Cố Hương rơi vào tay giặc, kẻ cướp hoành hành, hắn thống lĩnh kỵ binh giành lại thành trì, chém mấy trăm tên cướp, Thiên Thiên vĩnh viễn không quên được bóng hình cưỡi trên lưng ngựa đó. Người ta nói hắn là một viên tướng ma quỷ, nhưng Thiên Thiên lại cảm thấy, hắn là một thần tướng anh dũng, bảo vệ nước vệ không bị giặc phỉ xâm lăng, đây mới là một vị tướng quân chân chính. Tiêu Thành Mộ thấy nàng đứng yên, liền đưa túi tiền của mình cho nàng, tự tìm lối ra đi. Thiên Thiên lắc đầu, chỉ lặng lặng nhìn hắn, ánh mắt vẫn ngập tràn sợ hãi dè dặt. Tiêu Thành Mộ nhìn mặt nàng, nhất thời lại thất thần, hắn chuyển tầm mắt, xoay người rời đi. Tùy cô. Nàng vội vã đi theo hắn. Quỷ tướng, ba. Sau khi Thiên Thiên theo Tiêu Thành Mộ trở về phủ trấn viễn tướng quân, nàng được sắp xếp ở trong một tiểu viện nhỏ, đã rất lâu rồi nàng mới có cuộc sống an nhàn như thế này. Nhưng kể từ đó nàng cũng không còn gặp lại Tiêu Thành Mộ. Đến tận tháng 5, trong cung truyền ý chỉ, hoàng hậu về thăm nhà mẹ đẻ đi ngang qua phủ trấn viễn tướng quân, sẽ tới quý phủ nghỉ tạm một hôm. Vì nên đón chuyện tạm nghỉ của hoàng hậu mà công việc trong phủ tướng quân bận rộn hẳn lên. Việc này cũng không liên quan đến Thiên Thiên, nhưng đêm trước khi hoàng hậu tới, nàng lại gặp được Tiêu Thành Mộ trong hoa viên của phủ tướng quân. Hắn lại đang ngồi uống rượu trong đình. Thiên Thiên đứng cạnh bờ rào hoa dâm bụt nhìn hắn một lát. Vừa định xoay người rời đi lại nghe thấy hắn nói, đứng lại. Thiên Thiên ngoan ngoan đứng lại, hắn lại nói, đàn cho ta một khúc nhạc. Nàng không mang đàn tỳ bà theo nên vô cùng bối rối, lại không biết hắn lấy từ đâu ra một cây đàn tỳ bà, đặt lên bàn nói, dùng nó mà đàn. Thiên Thiên đi lên phía trước, thấy trên bàn là một cây đàn tỳ bà tinh xảo, đôi mắt nàng tỏa sáng, cẩn thận vuốt ve, tới cuối đàn nhìn thấy một chữ tiếu. Thiên Thiên ngẩn người, giật mình nhớ lại ngày ấy Tiêu Thành Mộ gọi hai chữ tiếu tiếu bên tai nàng. Hóa ra, cây đàn này thuộc về tiếu tiếu cô nương. Nàng rũ mắt, cũng không hỏi nhiều, chỉ ôm đàn tỳ bà tấu khúc nhạc, vẫn là khúc nhạc buồn thương, giống như muốn cắt đứt ruột gan vậy. Tiêu Thành Mộ thản nhiên nhìn ánh trăng ngoài đỉnh hỏi, vì sao không chịu về nhà? Tiếng nhạc đột ngột dừng lại, nàng dính một chút rượu, viết lên bàn, không còn nhà để về. Hắn lại thản nhiên nhấp một ngụm rượu, một khi đã như vậy, thì ở lại làm thị thiếp của ta được không? Nàng ngẩn ra, lại viết, vì sao? Ánh mắt hắn mơ màng vì rượu, nhìn nàng mỉm cười, bởi vì khuôn mặt của nàng. Hắn cũng không nói thêm lời nào, lảo đảo bước ra khỏi đỉnh. Nếu nàng đồng ý, 3 ngày sau ta sẽ cưới nàng vào cửa. Trong đỉnh không một bóng người, lúc lâu sau nàng mới trịnh trọng gật đầu. Hôm sau, hoàng hậu dừng chân tạm nghỉ đi vào phủ tướng quân. Thiên Thiên không có tư cách được gặp mặt hoàng hậu, nàng lẳng lặng tưới nước cho vườn hoa trong tiểu viện của mình, trên mặt có 2 vết bẩn thoạt nhìn rất buồn cười. Đột nhiên có một giọng nữ truyền tới, nàng tò mò bước ra cửa viện, đã thấy bên bờ ao đằng xa, Tiêu Thành Mộ và một cô gái mặc y phục quý giá đứng đối diện nhau. Nàng ấy mặc y phục lộng lẫy màu vàng thêu hình phượng, Thiên Thiên vừa nhìn qua đã biết nàng ấy có thân phận gì. Thành Mộ. Giọng nàng hơi nghẹn ngào, đúng là ta và Thánh Thượng có lỗi với ngài. Nàng nói xong, liền quỳ xuống đất, ra vẻ muốn lệ Tiêu Thành Mộ một lạy. Nương nương hành lễ lớn như thế, Thành Mộ không dám nhận. Tiêu Thành Mộ cũng không nhìn nàng, ánh mắt nhìn về bầu trời xa xa, người đứng dậy đi. Nước mắt hoàng hậu tuôn xuống như mưa, sau khi lệ xong 3 lệ mới đứng dậy. Tiêu Thành Mộ thản nhiên nói, trăng tròn tháng 10 Tiêu Mỗ sẽ đi. Hoàng hậu nhỏ giọng nói tiếng cảm ơn, xoay người định rời đi lại thấy hắn nói, Tiêu Tiếu, lần này Tiêu Thành Mộ ra đi là vì quốc gia xã tắc, người người và hoàng thượng không cần cắn rứt. Hoàng hậu rời đi lúc nào Thiên Thiên cũng không biết, đầu nàng long long nhức nhối, nàng chỉ nhớ rõ khuôn mặt hoàng hậu hao hao giống mình, chính là người mà Tiêu Thành Mộ gọi là Tiêu Tiếu. Thì ra là thế, thì ra là thế. Người hắn thích là đương kim hoàng hậu, khuôn mặt hắn muốn cũng chính là khuôn mặt tương tự mặt hoàng hậu. Thiên Thiên không kìm được chạm lên đôi mắt mình, không hiểu vì sao trong lòng đau nhói. Nàng bình tĩnh ngẩng đầu nhìn Tiêu Thành Mộ, dường như cảm nhận được ánh mắt của nàng, Tiêu Thành Mộ cũng nhìn sang, vẻ mặt hắn vẫn lạnh nhạt như thế. Bị người khác nhìn thấy cảnh này, chắc là sẽ diệt khẩu, Thiên Thiên nghĩ vậy. Hai người lặng lặng nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng cũng là Tiêu Thành Mộ rời tầm mắt, vừa đi vừa bỏ lại một câu, về rửa mặt sạch đi. 2 ngày sau, Tiêu Thành Mộ cưới Thiên Thiên vào cửa, trở thành thị thiếp đầu tiên của hắn. Lúc Tiêu Thành Mộ vén khăn đoan che đầu nàng, nàng viết một hàng chữ vào tay hắn, tướng quân, chẳng có thể gọi tên thiếp được không? Hắn ngẩn người, nàng tên gì? Thiên Thiên. Nàng lặng lẽ viết 2 chữ này, cũng không hề khó chịu hay oán trách. Theo mong muốn của nàng, hắn khẽ gọi tên nàng, giọng nói trầm ấm nhắc tên nàng khiến Thiên Thiên cười rạng rỡ. Đối với nàng, chỉ cần như vậy cũng là đủ lắm rồi. Dưới ánh nến đỏ rực, má lún đồng tiền của Thiên Thiên dịu dàng như nước mềm mại đong đưa, giống như tên, giống như dáng người mảnh khảnh của nàng. Lần đầu tiên Tiêu Thành Mộ khiến cô gái này mỉm cười. Nến đỏ nhỏ dọn, màn lụa hạ xuống. Một cảnh xuân quang tiểu diễm. Quỳ tướng, 4. Thấm thoát đã đến rằm tháng 7, Tiêu Thành Mộ vô cùng bận rộn, thường xuyên ở lại quân doanh cả đêm, thỉnh thoảng quay về phủ tướng quân cũng mang theo sát khí toàn thân. Thiên Thiên cũng không hỏi nhiều, chuyện nàng thường làm duy nhất là đàn một khúc tỳ bà cho hắn, ngồi bên cạnh nhìn hắn uống rượu cả một đêm. Qua rằm tháng 7, Thiên Thiên ăn không ngon, mời thầy thuốc tới khám mới biết nàng đã có thai. Thiên Thiên xoa bụng mình, cảm thấy cuộc sống thật có nhiều niềm vui. Tổng quản trong phủ vội vàng phái người tới quân doanh thông báo cho Tiêu Thành Mộ. Nàng đợi đến nửa đêm, muốn chờ hắn về cùng chung vui niềm hạnh phúc trời ban này, nhưng chỉ chờ được một câu người hầu chuyển về, quân doanh bận rộn, yên tâm an thai. Nàng biết mình không có gì có thể oán trách, nhưng không kiềm được rũ mắt, nhẹ giọng thở dài. Tháng 8, tiết trời lạnh dần, Thiên Thiên càng lúc càng biếng ăn, không biết hoàng hậu trong cung nghe từ đâu mà biết được tin Thiên Thiên mang bầu, liền đặc biệt mời thị thiếp như nàng vào cung. Thiên Thiên nhìn thấy hoàng hậu là khi nàng ấy đang đứng bên hoàng đế trong ngự hoa viên, mà đứng sau hoàng đế chính là phu quân mà nàng đã nhiều ngày không gặp Tiêu Thành Mộ. Lúc nhìn thấy Thiên Thiên, Tiêu Thành Mộ cũng ngẩn người, hoàng hậu cười nói, thiếp nghe nói thị thiếp của Thành Mộ có tin vui, liền mời nàng ấy vào cùng chơi một chuyến, cùng một bà bầu như ta nghe các mạ mạ hướng dẫn một chút. Không ngờ hôm nay hoàng thượng cũng tới, lại còn dẫn theo Thành Mộ. Thật đúng lúc, mấy hôm nay Thành Mộ vô cùng bận rộn, hai người các khanh có cơ hội vui vẻ trong cung. Ánh mắt Thiên Thiên dừng lại trên bụng hoàng hậu, quả thật là bụng nàng ấy cũng hơi lồi ra, nàng liếc mắt nhìn Tiêu Thành Mộ thấy hắn cung kính hành lễ tạ ơn nương nương. Trong ngự hoa viên, hoàng đế và hoàng hậu đi trước, Thiên Thiên và Tiêu Thành Mộ đi theo sau rất xa, hai người đều không nói lời nào, tương phản hoàn toàn với hai người vừa nói vừa cười rộn ràng phía trước. Rất lâu sau, Tiêu Thành Mộ mới khó khăn nói một câu, nàng vẫn khỏe chứ? Nàng ngoan ngoãn gật đầu. Cần gì cứ sai người trong phủ làm. Nàng tiếp tục gật đầu. Thường ngày Tiêu Thành Mộ rất ít nói xong hai câu này liền không còn lời nào nữa, nhưng Thiên Thiên lại cầm tay hắn, nhẹ nhàng viết lên lòng bàn tay, tướng quân ở bên ngoài chú ý giữ gìn sức khỏe, như thế thì Thiên Thiên mới an tâm. Ngón tay nàng mềm mại lướt qua bàn tay cứng rắn cả hắn, giống như vớt con mèo, gãi nhẹ vào trái tim hắn. Cô gái này chưa bao giờ thể hiện sự yếu ớt trước mặt hắn, luôn luôn cố gắng mỉm cười, khiến hắn trong lúc không chú ý lại sinh lòng thương tiếc. Tiêu Thành Mộ há miệng còn chưa kịp nói chuyện, đột nhiên thấy phía trước cấm ý, có thị vệ gào to, bảo vệ hoàng thượng. Có thích khách. Sắc mặt Tiêu Thành Mộ trầm xuống, gần như ngay lập tức hất tay Thiên Thiên ra, đi được hai bước hắn mới quay đầu hét, tìm một nơi an toàn trốn đi. Thiên Thiên ngơ ngác nhìn bóng lưng hắn rời đi, túi gấm giấu trong tay áo còn chưa kịp đưa cho hắn chết lặng trong tay nàng. Ở đằng trước, thị vệ che chắn cho hoàng hậu vừa đánh vừa lui, hoàng hậu hét lớn, ta sẽ tìm nơi trốn, các ngươi mau đi gọi quân cứu viện. Nàng còn chưa dứt lời, một thanh đao chém tới, hoàng hậu bị một gã thị vệ đẩy lui liên tục ra phía sau. Nhìn nàng ấy sắp bị rơi xuống hồ, Thiên Thiên liền đi tới giữ chặt tay hoàng hậu, chân còn chưa kịp đứng vững thì không biết kẻ nào ở phía sau mạnh mẽ đẩy nàng, cả hai người đều rơi xuống nước. Trước mắt Thiên Thiên mờ mịt, bên hai yên tĩnh dị thường, đống nhiên nàng nghe thấy tiếng người nhảy xuống nước, ánh mắt mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng áo đen đang bơi về phía mình. Nàng vươn tay, muốn túm lấy hắn. Nhưng bóng người cai lại ôm lấy người phụ nữ mặc y phục màu vàng hoa lệ. Và áo rộng thùng thình của nàng kia dập dềnh trong nước, giống như một con kim phượng, cách nàng càng ngày càng xa. Giữa hai người bọn họ, không có chỗ cho một người như nàng xen vào. Thiên Thiên, nàng chỉ giống như bèo nước mà thôi. Tiêu Thành Mộ đưa hoàng hậu lên bờ, đúng lúc đã diệt được thích khách, cung nữ luống cuống dìu hoàng hậu đi. Đồng nhiên, có một thị vệ do dự nói, tướng quân. Thị thiếp của ngài vẫn chưa lên. Tiêu Thành Mộ giật mình ngẩn người, sắc mặt trắng bệnh, ngươi nói gì? Lúc nãy hoàng hậu nương nương và thị thiếp của ngài đều bị rơi xuống, thuộc hạ tưởng ngài nhìn thấy. Tiêu Thành Mộ lại nhảy xuống nước, hắn tìm một lúc lâu mới thấy Thiên Thiên ở đáy hồ, hôm nay nàng mặc y phục màu xanh nước biển nên hắn gần như không phát hiện ra nàng. Chân nàng bị rễ bèo cuốn chặt, chờ đến khi Tiêu Thành Mộ chặt đứt đám rễ bèo kia đưa nàng lên bờ thì sắc mặt nàng đã tím bầm. Nàng gần như không thở được nữa. Tiêu Thành Mộ ép mạnh lên lồng ngực nàng, mạnh yếu đan xen khiến xương lồng ngực nàng muốn vỡ vụn, rốt cuộc nàng cũng nôn ra nước hồ, ho khan không ngừng. Tiêu Thành Mộ thở phào nhẹ nhõm, giống như vừa thắng một trận lớn, đầu ngón tay hắn vẫn còn đang run rẩy, suýt nữa thì nàng đã chết, mang theo cả con của hắn. Thiên Thiên ôm bụng, một tay túm chặt áo hắn, cổ họng nàng phát ra tiếng kêu đau đớn giống như tiếng của một con thú nhỏ. Tiêu Thành Mộ nhìn nước mắt nàng tuôn xuống như mưa. Đột nhiên ý thức được điều gì, đầu óc trống rỗng. Nàng cuộn người lại, bên dưới và táo ướt đấm của nàng đang có một màu đỏ lo dần, A4. Nàng chỉ có thể phát ra những từ vô nghĩa không rõ âm thanh, hòa với nước mắt nàng, đây là cách duy nhất khiến nàng chút bi thương. Đầu ngón tay nhỏ bé yếu ớt túm chặt áo hắn, Tiêu Thành Mộ bối rối ôm nàng vào lòng, xoa đầu nàng, lẩm bẩm, Thiên Thiên, đừng sợ. Thiên Thiên, đừng sợ. Mà khỏe môi hắn cũng run rẩy. Đây là lần đầu tiên Tiêu Thành Mộ cảm thấy có lỗi với một người, cảm thấy áy náy trước nỗi đau của người khác. Quỷ tướng, nam, đứa trẻ không còn nữa. Sau khi tỉnh lại, Thiên Thiên nghe thấy Tiêu Thành Mộ khàn giọng nói cho nàng biết sự thật này. Nàng không có phản ứng gì, chỉ gật đầu giống như không có gì xảy ra. Ngược lại, Tiêu Thành Mộ lại chìa tay ra, đưa đến trước mặt nàng nói, nếu nàng muốn nói gì thì nói đi. Nàng im lặng, một lúc lâu sau mới viết vào lòng bàn tay hắn hai chữ tướng quân. Ngón tay nàng run rẩy dừng ở giữa lòng bàn tay hắn hồi lâu mới viết tiếp, không cần áy náy. Nàng sống trên đời này chưa bao lâu, nhưng cũng hiểu hai chữ ý trời là thế nào, có những thứ không giành được, không tranh được, tất cả tùy vào duyên số, cùng lắm là mất đi sinh mạng mà thôi. Xin lỗi. Tiêu Thành Mộ lặng lẽ hồi lâu, trầm giọng nói, nếu giờ nàng muốn rời khỏi phủ tướng quân, ta sẽ tiễn nàng đi. Thiên Thiên nghe thế, ngẩng phát đầu lên nhìn hắn, lần đầu tiên trong mắt nàng không che giấu nổi sự đau đớn trước mặt hắn. Đến bây giờ mà hắn lại nghĩ sẽ tiễn nàng đi, giống như tiễn một con thú cưng rời đi. Nhưng đau đớn này chỉ thoáng qua trong nháy mắt, nàng lại cúi đầu, mang theo cảm xúc cố chấp, lắc lắc đầu. Tiêu Thành Mộ cầm tay nàng nói, nếu nàng không muốn đi, thì không ai có thể đuổi nàng đi. Nghe được câu này, vành mắt nàng không tự chủ được đỏ lên, Thiên Thiên lấy trong tay áo túi gấm nàng muốn đưa cho hắn ngày ấy ra, viết vào tay hắn, thiếp là bùa bình an cho tướng quân. không biết đùa bên trong có bị hỏng không nữa. Túi gấm nhẹ như vậy lại đột nhiên hắn lại cảm thấy chịu nặng. Đúng lúc đó, bên ngoài có viên lính vội vã chạy vào, ý nói gì đó với Tiêu Thành Mộ, chỉ thấy sắc mặt hắn trầm xuống. Hắn do dự nhìn nàng vài lần, Thiên Thiên mỉm cười, đẩy tay hắn, ý bảo hắn cứ đi đi. Cuối cùng hắn đứng dậy, túi đầu khẽ hôn nhẹ lên trán nàng, đêm nay ta sẽ về với nàng. Nhưng đêm đó hắn không quay về được, hôm sau, một đạo thánh chỉ chiêu cáo toàn thiên hạ, trung tuần tháng 9 Trấn Viễn tướng quân sẽ dẫn binh ra biên ải, đánh đuổi bọn giặc Thát đang có ý định xâm chiếm đất nước. Giặc Thát, dân tộc Hán gọi dân du mục phương Bắc là Thát, thời Minh là dùng để chỉ người Mông Cổ phía đông Bắc nội Mông và nước Mông Cổ ngày nay. Nghe được tin này, Thiên Thiên nhớ lại ngày hôm đó Hoàng hậu và Tiêu Thành Mộ đứng trong hậu viện của phủ tướng quân, lúc đó bọn họ dự tính là tháng 10, mà bây giờ lại đến sớm nửa tháng, chắc chắn tình hình ở biên ải vô cùng khẩn cấp. Nàng biết Tiêu Thành Mộ đi lần này lành ít dữ nhiều. Đầu tháng 9, trong lúc thời gian cấp bách, cuối cùng Tiêu Thành Mộ cũng rút bớt được chút thời gian quay về phủ. Hắn cũng không hiểu vì sao trước khi đi điểm quân lại muốn gặp Thiên Thiên trước, giống như là nhìn thấy nàng, biết nàng vẫn mạnh khỏe thì hắn mới có thể yên tâm. Lúc hắn trở về, Thiên Thiên đang hái hoa quế trong sân, động tác của nàng rất vụng về, bận rộn nửa ngày mà thành quả thu được không nhiều lắm. Tiêu Thành Mộ tựa vào cửa viện, lặng lẽ nhìn nàng hồi lâu, hương khí nồng đậm say người khiến sự mệt mỏi mấy ngày nay cũng dần dần biến mất. Có lẽ ngay cả Tiêu Thành Mộ cũng không biết, nụ cười trên môi hắn lúc này dịu dàng biết bao. Thiên Thiên hái lâu cũng mệt, xoa xoa cổ, xoay người lại trông thấy Tiêu Thành Mộ. Nàng giật mình, lãng hoa trong tay rơi xuống đất, khó khăn lắm mới hái được từng đó mà giờ lại rơi cả. Nàng vội vàng túi người xuống nhặt, hắn cũng đi qua giúp nàng một tay, vừa giúp nàng vừa hỏi, nàng hái hoa quế làm gì? Thiên Thiên ngẩn người, kéo tay hắn viết, tướng quân ngày đêm bận rộn, chắc chắn là rất mệt, hoa quế có tác dụng làm đầu óc thư giãn, nâng cao tinh thần. Thiên Thiên muốn làm cho chàng một túi hương. Tiêu Thành Mộ ấm lòng cười nói, được, hôm nay nàng làm cho ta một cái, ta cũng làm cho nàng một cái. Đàn ông may và thế nào, có thể tưởng tượng được trước kết quả. Nhìn hắn khâu túi hương, Thiên Thiên cười đến run người. Tiêu Thành Mộ hơi xấu hổ nhưng vẫn mặt dày đưa đồ cho nàng, chờ sau khi hoa quế phơi khô, nàng cứ cho vào là được. Thiên Thiên gật đầu, nụ cười trên mặt vẫn không ngớt. Ngày Tiêu Thành Mộ xuất quân, hoàng đế và hoàng hậu đi ra tận cổng thành đưa tiễn. Hắn và hoàng đế uống một ly huyết ỉu, sau đó phóng khoáng xoay người rời đi, giống như một tướng quân chắc chắn sẽ chiến thắng trở về, vẻ mặt vẫn kiên định như xưa. Hắn không liếc mắt nhìn hoàng hậu một cái, hạ cổng thành, nhảy lên ngựa, ánh mắt tìm kiếm trong đám người, hơi nhăn mày. Hắn đi đến hỏi tổng quản trong phủ tới đưa tiễn, mọi người trong phủ đều đến ư? Bẩm tướng quân, tất cả đều đến. Tổng quản nghĩ một lát lại nói, hôm kia Thiên Thiên cô nương đã rời phủ, trước đó tướng quân từng nói, nếu cô nương muốn đi thì không ai được phép ngăn cản. Tiểu nhân đã sai người thông báo cho tướng quân, có lẽ quân vụ bận rộn, tướng quân vẫn chưa được thông báo. Đi rồi. Đôi tay nắm dây cương siết chặt lại, túm chiến mã chồm lên đứng thẳng người dậy. Ánh mắt hắn u ám một lúc lâu mới nói, đi rồi cũng tốt. Sự mất mát vẫn vương vấn trên khuôn mặt hắn hồi lâu, hắn thúc ngựa lao về phía trướng, ánh nắng chói chang phản chiếu trên bộ áo giáp màu đen giống như thần tướng, xuất binh. Quỷ tướng, 6. Tháng 10, ngoài Tái Bắc đã nổi gió tuyết. Không nhớ đã đánh bao nhiêu trận với quân Thát, tình thế càng ngày càng ác liệt. Thua trận là chuyện sớm muộn gì cũng xảy ra, nhiệm vụ của Tiêu Thành Mộ chính là cố gắng cầm cự, kéo dài thời gian càng lâu càng tốt. Kết thúc một trận chiến, ngoài chiến trường nồng nặc mùi khói thuốc súng. Tiêu Thành Mộ mệt mỏi đi vào doanh trướng của mình, hắn phủi tuyết bám trên đầu vai mình, chợt thấy một tên lính quèn đang sắp xếp lại giường chiếu cho hắn. Thấy hắn bước vào, tên lính kia hơi giật mình, hành lễ rồi run rẩy đi ra ngoài. Tiêu Thành Mộ hoài nghi quan sát hắn, ánh mắt lạnh lẽo quát, đứng lại. Tên lính đờ người ra. Ai phái ngươi vào đây hầu hạ? Tên lính không trả lời, thân thể lại run lập cập. Nghi ngờ trong lòng Tiêu Thành Mộ càng lớn dần, hắn bước lên hai bước, trường kiếm vừa lật đã chém đứt mũ giáp của tên lính. Nhìn thấy khuôn mặt kia, Tiêu Thành Mộ vô cùng bất ngờ, hắn meo mắt nhìn nàng chằm chằm một lúc lâu mới nói, nàng theo tới đây bằng cách nào? Người này đúng là Thiên Thiên. Nàng lặng lẽ nhìn hắn, rồi lại cúi đầu không nói lời nào. Không hiểu sao hắn lại cảm thấy giận dữ, cầm tay nàng nói, quay về. Hôm nay ta sẽ sai người đưa nàng về. Thiên Thiên lắc đầu, cố chấp nhìn hắn. Tiêu Thành Mộ nén giận nói, không thể chiều theo ý nàng. Thiên Thiên cuống quýt nắm chặt ống tay áo hắn, đôi mắt ngập nước, nàng hơi há miệng, chưa bao giờ lại muốn mở miệng nói chuyện như thế, nàng muốn nói, thiếp không đi, thiếp muốn ở lại giúp chàng. Tiêu Thành Mộ lôi nàng ra ngoài, Thiên Thiên ra sức dãy giụa, nhưng nàng làm sao chống lại được hắn, cuối cùng nàng chỉ còn cách bổ nhào vào người phía trước, ôm chặt lấy hắn, nàng luôn lắc đầu, tỏ vẻ quyết tâm không muốn rời đi. Tiêu Thành Mộ kéo nàng ra, đôi mắt đỏ bừng vì giận dữ, nàng biết gì chứ? Ở lại nơi này, nàng sẽ mất mạng. Nàng lắc đầu, khoa tay múa chân nói, quân cứu viện sẽ đến. Không đâu. Giống như đã nhẫn mại đến cực hạn, Tiêu Thành Mộ bật thốt lên, đế đô rời về phía nam, ta ở đây là để ngăn cản quân thát mà thôi. Không có quân cứu viện, không có ai đến đâu. Nước mắt Thiên Thiên tuôn xuống như mưa, sự thật rõ ràng đã dự đoán được trước nay lại nghe chính Tiêu Thành Mộ nói ra, trong lòng càng thêm tuyệt vọng. Hắn dắt Thiên Thiên tiếp tục đi ra ngoài quân doanh, rời khỏi đây đi, Thiên Thiên, đi về phía nam tiếp tục sống. Thiên Thiên vội vàng tóm tay hắn viết, ta đàn cho chàng một khúc nhạc, ta đàn cho chàng thêm một khúc nhạc. Tiêu Thành Mộ im lặng hồi lâu, hắn vuốt nhẹ má nàng, thở dài khó khăn, nàng dịu dàng hơn mọi người, cũng cố chấp hơn tất cả. Nếu nàng không gặp ta thì tốt biết bao. Thiên Thiên mỉm cười, viết vào lòng bàn tay hắn, may mắn nhất trong cuộc đời Thiên Thiên, chính là gặp được tướng quân. Trong lòng nàng, hắn luôn là một tướng quân uy vũ dũng manh phi thường, luôn trung thành với đất nước, đây mới chính là Tiêu Thành Mộ. Thiên Thiên ôm đàn tỳ bà, lặng lẽ đàn một khúc nhạc, chính là khúc ca lần đầu tiên bọn họ gặp nhau ở Thanh Liễu Các. Nàng đàn khúc nhạc vì chính số phận bèo nước trôi dạt của mình, lúc này đàn cho hắn nghe lại vô cùng thích hợp. Tiêu Thành Mộ chỉ bình tĩnh nhìn nàng, bên môi vương vất nụ cười như có như không, lần đầu tiên trong đời quên đi trách nhiệm to lớn với nước nhà. Bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng ồn, mơ hồ nghe thấy tiếng binh sĩ kích động hét, giặc thắt đến rồi. Đại quân giặc thắt tấn công. Sắc mặt Tiêu Thành Mộ trầm xuống, không đoán trước được hôm nay quân địch lại đánh bất ngờ như thế. Tay hắn siết chặt. Lập tức đứng dậy ném cây đàn tỳ bà khắc chữ tiếu trong tay nàng sang một bên. Hắn kéo nàng đi đến cạnh giường, xúc tấm ván giường lên, bên dưới có một cái hang. Thiên Thiên vừa nhìn đã hoảng hốt, giữ chặt và táo hắn không chịu buông tay. Trong lúc nguy cấp, Tiêu Thành Mộ điểm huyệt đạo của nàng, bế nàng xuống hang dưới lòng đất. Đừng sợ, ngủ một giấc sẽ khá hơn thôi. Hắn nhìn đôi mắt đỏ ửng của nàng, nhẹ nhàng xoa đầu nàng nói, ta là tướng quân của một đất nước, bảo vệ quốc gia chết trên sa trường là trách nhiệm của ta, nhưng nàng thì không. Thiên Thiên, nàng còn cả một quãng đường đời dài cần phải đi tiếp, trải qua nhân tình thế thái, nàng còn nhiều thứ chưa từng được trông thấy, nàng không thể chết ở nơi này. Nước mắt nàng tuôn xuống như mưa. Hắn thở dài nói, cả đời này Tiêu Thành Mộ không có lỗi trời đất, không thẹn với cha mẹ, không có lỗi với quân vương nước nhà, chỉ có lỗi với một mình nàng mà thôi. Thiên Thiên, nàng phải sống sót. Đây là câu nói cuối cùng Tiêu Thành Mộ để lại cho nàng. Hắn giấu nàng thật kỹ, sau đó thay áo giáp, cầm trường thương. Bước ra khỏi quân doanh, bên ngoài lều đã sớm trở thành một khoảng tu la chàng đẫm máu vô cùng thảm thiết. Hắn thúc ngựa lao về phía trước, cầm thương quát lớn, Trấn Viễn đại tướng quân Tiêu Thành Mộ ở đây. Lũ giặc thát mau đến tìm đường chết. Không biết bên ngoài chém giết bao lâu, đến khi toàn bộ không gian trở nên yên tĩnh, Thiên Thiên mới dùng cánh tay lạnh cứng đẩy tấm ván gỗ trên đỉnh đầu. Máu bắn tung tóe bốn phía lều trại, cuộc sát phạt đã chấm dứt, mùi máu phiêu tán trong không khí lạnh lẽo như băng. Thiên Thiên xốc mảnh bạt đi ra ngoài. Đập vào mắt nàng là những xác chết chất chồng, thi thể quân sĩ ở khắp nơi. Xung quanh không một tiếng người. Nàng lảo đảo đi về phía trước, đầu óc trống rỗng, đi đến trước cổng quân doanh chợt nhìn thấy, bên dưới cổng quân doanh cao vời vợi là một núi thi thể chất đống, nằm bên dưới đều là binh lính quân thác. Mà người trên núi ấy chính là tướng quân mặc áo giáp màu đen, tay cầm thương bạc, cứng cỏi đứng nghiêm trang ở đó. Lưng hắn thẳng tắp giống như một ngọn núi vĩnh viễn không thể phá hủy, gánh trên vai tôn nghiêm của một quốc gia và niềm hy vọng của dân tộc. Chân Thiên Thiên mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất. Ánh chiều tà chiếu sáng trên người hắn, dưới ánh sáng phản quang, nàng phảng phất như trông thấy lại hình ảnh đại tướng quân đánh đuổi lũ giặc tấn công quê hương cũ của nàng nhiều năm về trước. Hắn vĩnh viễn là anh hùng trong lòng nàng, dù chiến thắng hay chiến bại, dù sống hay chết. Tướng quân. Nàng chúc chắc gọi ra hai chữ này, rất nhiều năm không nói chuyện, khiến giọng nàng khàn khàn không được chuẩn. Khi nàng còn nhỏ, trong chiến trận mất đi người nhà, không mở miệng nói chuyện. Mà nay cũng chính trên chiến trường, rốt cuộc nàng cũng có thể nói chuyện lại lần nữa. Tướng quân, Thiên Thiên cùng chàng. Tay nàng cầm thanh đao mà một viên lính để lại, vết máu trên đao vẫn còn chưa khô. Đầu ngón tay run rẩy của nàng siết chặt chôi đao. Thiên Thiên nhắm mắt, một đao cắt ngang, một nắm tóc đen rơi xuống. Nàng kết tóc thành bím, đặt trên mặt đất, sau đó lẳng lặng xoay người rời đi. Nàng muốn đi về phía nam, sau đó kiên cường sống tiếp. Quỷ tướng, 7. 50 năm sau. Bà lão đàn tỷ bà đầu đường sắp chết, khuôn mặt bà đầy nếp nhăn, nằm thoi thóp ở trên giường, không còn nghe rõ hơi thở. Không có con trẻ ở bên giường chỉ có một cô gái áo trắng canh chừng bà, cô gái nhẹ giọng nói, ta tên là Bạch Quỷ, tới lấy quỷ trong lòng ngươi đi. Bà lão khó khăn mỉm cười, cô nương, cô tìm lầm người rồi. Đời này của ta, tuy sống bần hàn, nhưng cũng không oán trách, không hối tiếc. Bạch Quỷ lạnh lùng nói, cả đời ngươi chỉ tưởng niệm một người, chấp niệm quá sâu, không có lợi cho việc đầu thai chuyển kiếp. Hơi thở của bà Lao đã rất mỏng manh, chuyện này là lẽ thường tình của đời người mà thôi. Đời này của ta, có thể tìm được một người đáng giá để nhớ cả đời, chính là hạnh phúc lớn nhất. Bà nhẹ nhàng nhắm nghiền hai mắt, cũng không còn hơi thở. Trong tay bà Lao nắm chặt một túi hương khâu rất khó coi, bên trong vẫn còn lưu lại mùi hương hoa quế nhàn nhạt. Bạch Quỷ lấy chiếc bút trong tay áo ra, ngòi bút dừng lại trên túi hương hồi lâu, cuối cùng nàng thu bút lại. Nhẹ nhàng xoay người rời đi, bên cầu Đại Hà, có lẽ hắn còn đang chờ ngươi đến. Quỷ Miêu, một. Hôm nay Lục Chiêu Xài bị cảm, hoa mắt chóng mặt, lưng mỏi nhừ, chân tay yếu ớt, cầm khay đồ ăn đặt lên bàn. Anh hắt hơi một cái, tay run lên, con cá tuyết tươi sống rơi xuống đất, anh theo bản năng vươn tay xuống nhặt lên, đông nhiên đầu ngón trỏ đau nhói. Anh trừng mắt nhìn giọt máu nhỏ đang rỉ ra từ đầu ngón tay mình, bên trên có hai dấu răng rất sâu khiến người ta hoảng hốt, quan sát kỹ mới thấy dưới gầm bàn có một con mèo mướp vàng ở đó, đứng thẳng lưng, lông xù lên, đôi mắt màu vàng hung hăng nhìn hắn. Mà bên cạnh chân nó chính là con cá tuyết mà anh vừa làm rơi. Một người một mèo chừng nhau trong giây lát, Lục Chiêu Xài bình tĩnh nói, được rồi, cá tuyết này ta không cần nữa, nhưng nhóc cũng không thể ăn ở trong này được. Anh còn chưa dứt lời, người đồng nghiệp đột nhiên kêu to, trời ạ, tại sao trong này lại có mèo hoang? Xem tao xử lý mày thế nào? Nói xong, liền cầm cái chổi xông tới, con mèo vàng nhai răng, miệng nói phát ra tiếng khẻ khẻ đầy đe dọa. Lục Chiêu Xài ho khan hai tiếng, ngăn cản đồng nghiệp, tôi ném nó đi là được rồi. Anh cầm cổ con mèo nhấc lên, nó liền nổi điên, bốn chân cào loạn xạ, khiến tay của Lục Chiêu Xài chịu không ít vết thương. Anh cũng không giận, chỉ ném nó ra phía sau nhà ăn rồi đóng cửa. Hôm đó cũng là một buổi tối mùa đông, những bông tuyết phiêu tán trong không trung, không khí lạnh lẽo khiến con mèo run rẩy, nó không từ bỏ ý định, giơ chân cào cào cửa, giống như muốn đào một lỗ hổng trên cánh cửa vậy. Meo meo, meo meo. Tiếng mèo kêu từ giận dữ cực độ đến đau lòng, cánh cửa sắt giống như thần dữ của mặt lạnh, giống như tảng băng lạnh ngăn cách nó và đồ ăn, đói khát và rét lạnh đêm nay có lẽ sẽ lấy mạng nó mất. Nó ủ rũ cục đầu, cuộn mình lại, dựa vào vách tường, giữ lại thể lực cuối cùng. Đột nhiên một ánh sáng nhạt lóe lên bên cạnh nó. Cánh cửa phía sau nhà bếp mở ra, một chiếc bát đựng cá tuyết được đặt trước mặt nó. Con mèo đã đói đến hoa cả mắt, chỉ nhìn thấy bóng người đàn ông mờ ảo giữa ánh sáng nhạt lúc gần lúc hiện. Ăn từ từ thôi. Anh nói xong xoa nhẹ đầu nó, vết thương do mèo cào vẫn còn chưa cầm được máu. Con mèo lặng lẽ nhìn anh, rồi sau đó rủi rủi vào lòng bàn tay anh run rẩy kêu meo meo meo. Nó cúi đầu, hăng hái xử lý con cá tuyết. Lục Chiêu Xài dừng lại nhìn nó một lát, đứng dậy, đầu óc trống rỗng, trước mắt tối sầm. Ôm đầu đi tới bồn rửa, lại tiếp tục làm đồ ăn. Lúc tan ca cũng đã là 11 giờ đêm, Lục Chiêu Xài mệt mỏi ngồi vào ghế lái, lái xe được một lúc đã thấy đầu óc choáng váng, đường phía trước lẽ ra phải rẽ trái, nhưng không hiểu sao anh lại quặt tay lái sang tay phải. Rầm. Hàng cây ven đường gần như bị đâm gãy, túi an toàn bung ra. Thế giới trong mắt Lục Chiêu Xài vô cùng hỗn loạn, âm thanh ồn ào, đèn đường chói mắt, mùi xăng sộc lên, xương đùi đau nhứ, nhưng dần dần anh không còn cảm nhận đờ ợp gì nữa. Chỉ nghe thấy tiếng mèo kêu yếu ớt, giống như đang gần bên thai kêu không ngừng. Anh cảm giác có cái gì đó đang kéo và tạo anh, túm anh ra ngoài qua cửa sổ, gắng gượng mở mắt ra, chỉ nhìn thấy con mèo mướp vàng kia. Thấy anh nhìn về phía mình, con mèo mướp vàng kêu lên, anh cố chịu được nhé, tôi còn chưa báo ân, anh không thể chết được. Mèo biết nói chuyện, Lục Chiêu Xài cảm thấy không phải anh bị đâm đến choáng váng mà là bị điên rồi, anh nhắm mắt lại, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Quỷ Miêu, 2. Đến khi tỉnh lại, anh đã thấy mình nằm trong bệnh viện nồng mùi thuốc sát trùng. Đầu giường đang có y tá thay chai chuyển nước, thấy anh mở mắt, y tá nói, cuối cùng anh cũng đã tỉnh lại. Tôi. Giọng anh khàn khàn. Làm sao vậy? Bị tai nạn xe, đã nằm viện 2 ngày rồi, anh không nhớ gì ư? Lúc xe cứu thương tới nơi, xe anh đã bốc cháy, chân anh đã bị gãy nát xương, vậy mà vẫn có thể kiên cường bỏ từ bên trong ra ngoài, đúng là đã rất vất vả rồi. Vậy ư 4. Hóa ra, anh rất kiên cường sao? Nhưng sao ký ức của anh về vụ tai nạn đó chỉ tràn ngập tiếng mèo kêu? Sau khi y tá đi ra ngoài, Lục Chiêu Xài lặng lẽ nhắm mắt nghỉ ngơi. Anh nghĩ, hai ngày nay ông chủ kiêm bếp trưởng không thấy anh đâu, trong nhà bếp chắc chắn sẽ rối loạn, hiện giờ phải mau chóng liên lạc với quản lý mới đỡ. Nhưng anh không nhớ số điện thoại mà cũng không thấy điện thoại của mình đâu cả. Anh đã tỉnh chưa? Đột nhiên một giọng nói na ná tiếng trẻ con vang lên bên tai anh, anh mở mắt ra. Thấy một cô gái mặc trang phục y tá đang đứng bên cạnh giường bệnh, nhìn có vẻ mới chỉ 16 tuổi, chiếc mũ y tá sộc xệch trên đầu, đôi mắt màu vàng chăm chú nhìn anh, khỏe hơn chưa? có cảm thấy không thoải mái chỗ nào không, tôi tới hầu hạ anh. Anh muốn phục vụ thế nào, tôi đều có thể làm được. Anh im lặng hồi lâu, thản nhiên nói, ra cửa, rẽ phải đến khoa tâm thần. Cô gái bình tĩnh nhìn anh, vỗ tay nói, ồ, anh nói thế là ghét tôi rồi. Quả nhiên, sắc mặt anh lộ vẻ chán ghét, phòng của bệnh nhân không thể tùy tiện xông vào, trẻ con nhà nào thì đi về chỗ của mình đi. Nhưng, cô gái tủi thân quệt miệng, thật sự tôi tới để hầu hạ anh mà. Tôi còn chưa làm gì, sao anh đã ghét tôi rồi? Làm. Lục Chiêu Sải không để ý tới cô ta nữa, nhắm mặt lại lặng lẽ nghỉ ngơi. Một lát sau cảm thấy một luồng khí nhẹ thổi lên bàn tay đang cắm kim truyền dịch của mình, anh cũng chẳng buồn mở mắt ra hỏi, cô làm gì thế? Giúp anh thổi, như vậy sẽ không đau nữa. Không cần. Cô trật tự là tôi thấy thoải mái rồi. Cô gái ngoan ngoãn ngồi yên, thỉnh thoảng lại nhét gì đó vào trong chân anh, mặt Lục Chiêu Sải càng lúc càng nhăn lại, đến khi cảm thấy giường ẩm ướt thì không thể chịu được nữa, mở mắt ra hỏi, cô đang làm gì đó? Nhìn thấy vẻ mặt vô tội đáng thương của cô gái, anh thở dài một tiếng, cảm giác mình quá dữ dằn, dù sao đối phương cũng chỉ là một cô bé con đang ốm. Nhưng khi anh vén chăn lên, thấy trong chăn mình là nội tạng heo máu chảy đầm địa thì giật mình, lại nhìn về phía cô gái, thấy trong tay cô là túi ni lon màu xanh vẫn còn đựng mấy miếng thịt lợn sống. Cô! Ngôn ngữ nào cũng không thể diễn tả được cảm xúc của anh. Cô gái nôn nóng giải thích, đang là mùa đông, trong hang không có đồ ăn, anh sẽ đói chết mất, tôi đi tìm đồ ăn cho anh. Cất trữ lương thực qua mùa đông trong hang 4. Cho nên hiện giờ cô đang đóng vai động vật hoang dã ư. Khóe môi anh giật giật, không biết nên phản ứng thế nào. Tôi vất vả lắm mới tìm được, anh không thích à? Cô gái bĩu môi, trên mặt hiện rõ vẻ thất vọng, cô cúi đầu, làm rơi cả kính, yếu ớt nói, anh không thích, tôi sẽ lại tìm cho anh thứ khác. Lục Chiêu Sải giật mình, vội nói, không. Đừng tìm thứ khác, tôi thích lắm. Câu nói buột miệng này lại làm cho gương mặt xám xịt của cô gái đang thất vọng tràn trề kia lại sáng bừng rạng rỡ. Dáng vẻ ngơ ngác của cô khiến lòng anh mềm lại. Thôi, bỏ đi, dù sao cũng chỉ là cô bé con có bệnh trong người mà thôi. Anh chiều cô một chút, cũng không có gì khó khăn, nghĩ vậy, nên sắc mặt anh cũng giãn ra, anh lặp lại lần nữa, ừ, tôi thích lắm. Cô gái cười vui vẻ, giống như sau cơn mưa trời lại sáng vậy, Chiêu Tài đại nhân. Anh rất dịu dàng, thật sự là người tốt. Chiêu Tài đại nhân. Anh ngẩn người chưa kịp phản ứng trước xưng hô như vậy. Cô gái lấy chiếc điện thoại di động từ trong túi đựng thịt lợn ra, nó nhuốm đầy máu, cô nói, đây là điện thoại của anh, trả về cho chủ cũ. Anh nhìn điện thoại bị nhuốm đầy máu của mình, im lặng không nói gì. Cô gái vui vẻ cơ cơ bàn tay nhuốm máu đỏ rực nói, ngày mai tôi sẽ đến chăm sóc anh sau, đến giờ rồi, tôi đi đây. Nói xong, cô như làn gió chạy bay ra cửa, cánh cửa mạnh mẽ đóng lại rồi nhanh chóng bị đẩy bật ra, cô gái thò đầu vào lớn tiếng nói, suýt nữa thì quên mất, tôi tên là Amil. Cửa phòng lại đóng lại. Lần này đã thật sự yên tĩnh. Lục Chiêu Sải nhìn nguyên liệu nấu ăn tươi sống trên giường mình, bốn phía dòng dòng máu tươi, còn cả chiếc điện thoại bị ngâm trong máu kia nữa, chỉ có thể ngửa mặt lên trời thở dài. Thật là... Rốt cuộc là ai chơi xấu mình vậy? Quỷ Miêu, ba. Sáng sớm hôm sau, Lục Chiêu Sải vẫn kiên quyết đòi ra viện bất chấp lời khuyên can của y tá, hộ lý, trên người anh có rất nhiều vết thương nhỏ, nhưng vì gãy chân rất bất tiện cho việc di chuyển và hoạt động. Anh không phát hiện ra có một con mèo mướp vàng vẫn lén lút đi theo sau mình ra cổng bệnh viện, tận đến khi anh lên xe rời đi. Mèo nhỏ nhìn chiếc taxi đi càng lúc càng xa kia, kêu hai tiếng đáng thương, giống như muốn nói, Chiêu Tài đại nhân, đưa tôi đi với. Lục Chiêu Sải đi tới nhà bếp, vốn định cố thủ trận địa nhưng mọi người trong bếp thấy cái chân bị thương của anh, hỏi chuyện xảy ra hôm trước xong liền đuổi anh ra khỏi bếp, bắt anh về nhà, lúc này anh mới bất đắc dĩ trở về nhà một mình. Nhưng anh không ngờ rằng... Trước cửa nhà lại bị một cô gái chắn ngang, đội chiếc mũ y tá xộc xệch, đôi mắt vàng rực rỡ ánh nắng nhìn anh, Chiêu Tài đại nhân, tôi đến hầu hạ anh. Trong nháy mắt, Lục Chiêu Sải mất đi cảm giác, anh xoa thái dương, mệt mỏi nói, rốt cuộc sao có thể tìm được tới đây? Bệnh viện không quản lý bệnh nhân hay sao? Hai A Miêu rất nhọn, nghe xong lời này bĩu môi nói, đúng thế, cũng không quan tâm tới bệnh nhân, Chiêu Tài đại nhân bệnh như vậy, sao có thể để anh chạy loạn khắp nơi, nếu không phải do tôi trộm hồ sơ của bệnh viện tìm tới đây? Để xem một mình anh sống hữu quạng thế nào, chẳng qua A Miêu cảm thấy đau lòng thôi. Cô lau mấy giọt nước mắt không mặn không nhạt kia, lại nắm tay nói, nhưng không sao. Hiện giờ đã có A Miêu bên cạnh Chiêu Tài đại nhân, tôi sẽ giúp anh xử lý tốt mọi chuyện. Nghe xong lời hào hiệp của cô, Lục Chiêu Sải liền lôi điện thoại mới mua ra bấm 120, alo, ông khỏe chứ, vừa mới có một bệnh nhân tâm thần vừa trốn thoát chạy đến đây, đúng thế, hiện đang ở nhà tôi, xin hãy nhanh tới đưa người đi. Không đợi anh kịp nói địa chỉ. A Miêu vội nhào đến giật lấy điện thoại của anh ngắt máy. Nàng xoay đầu lại, đôi mắt ngập nước tràn đầy tức giận nói, chiêu tài đại nhân, sao người có thể nói xấu A Miêu như thế? A Miêu thông minh như vậy, sao có thể giống bệnh nhân tâm thần được? Sao lại không giống? Anh còn chưa kịp phản bác, lại thấy A Miêu lau khô nước mắt, vẻ mặt kiên nghị vô vai anh nói, không, không sao, A Miêu không sao cả. Bởi vì tình yêu sâu đậm của A Miêu đối với chiêu tài đại nhân có trời đất chứng giám. Hạ 4. Yêu từ bao giờ? Dù đại nhân có ngược đãi A Miêu trăm ngàn lần, A Miêu vẫn chờ cho đến khi đại nhân yêu mến A Miêu như ban đầu. Dù cho long trời lở đất, A Miêu sẽ mãi mãi ở bên cạnh đại nhân. Lục Chiêu Xài ôm trán thở dài, cuối cùng không hề khách sáo giật lấy điện thoại trong tay A Miêu, kiên quyết nói, cô nên ở bên cạnh bác sĩ thì hơn, tôi không cần tình yêu của cô, cũng không cần cô chăm sóc, cô chạy tới đây một mình sẽ khiến cha mẹ cô lo lắng. Mau về nhà đi, đừng để tôi phải báo cảnh sát. Thấy sắc mặt Lục Chiêu Xài càng lúc càng lạnh lùng, A Miêu thở dài, cô cúi đầu nói, cha mẹ đã mất sớm, bọn họ không biết lo lắng nữa đâu. Bàn tay đang cầm chìa khóa của Lục Chiêu Xài cứng lại, trong đầu cũng có phỏng đoán về các tình huống bi thảm của cô bé này, nhưng thấy vẻ mặt mất mát của cô, anh rất muốn nuốt lời vừa nói vào trong bụng. Nhưng lời tổn thương một khi đã nói ra, thì không thể cứu vãn. Anh ho khẽ hai tiếng, che giấu sự xấu hổ, tóm lại, nhà tôi không phải là chỗ cô nên ở, cô nên quay về bệnh viện đi thôi. Nói xong, anh mở cửa đi vào. A Miêu ủ rũ cúi đầu, cho đến khi Lục Chiêu Xài chuẩn bị đóng cửa. Chiêu tài đại nhân, người không thích A Miêu sao, A Miêu. A Miêu làm phiền anh đến thế ư. Qua khe cửa, bóng dáng cô gái ăn mặc phong phanh đến đáng thương, chiếc mũ y tá méo mó lại rơi xuống. Không thể thương xót cô ta, không thể thương xót cô ta. Lục Chiêu Xài quyết tâm đóng cửa lại. Trong hành lang yên tĩnh một lúc lâu, cuối cùng chỉ có tiếng cô gái yếu ớt nhẹ nhàng quanh quẩn trong chốc lát, xin lỗi. Quỷ Miêu, 4. Hạt 4. Trả ơn thôi mà cũng làm không xong. Đúng là ngốc hết thuốc chữa. Mèo mướp vàng đi men theo bụi hoa trong tiểu khu ngửa mặt lên trời thở dài. Con mèo này đúng là A Miêu, bây giờ đã cách hôm cô bị Lục Chiêu Xài đuổi đi đã 3 ngày, cô vẫn lang thang trong tiểu khu, hy vọng có thể lặng lẽ quan sát Lục Chiêu Xài từ xa, nhưng 3 ngày qua anh lại không hề ra khỏi nhà. A Miêu có cảm nhận sâu sắc rằng loài người đúng là một sinh vật thần kỳ. Câu ngáp một cái, chán nản vây vây thai. Mới ngẩng đầu lên đã thấy Lục Chiêu Xài đi ra khỏi tòa nhà, anh chống nạng, đang cố gắng đi từng bước ngắn. A Miêu vui vẻ bật người chạy theo. Lục Chiêu Xài đi không xa lắm, anh ra khỏi tiểu khu đi tới siêu thị gần nhất mua ít đồ dùng hàng ngày. A Miêu bật người chạy theo quấn lấy chân anh, vốn là muốn xem vết thương của anh đã khá hơn nhiều chưa, nhưng khi anh nhìn thấy cô, lại lấy mấy miếng cá khô từ trong túi nỉ lỏng ra đưa đến bên miệng cô. A Miêu mở to mắt ngẩng đầu nhìn anh, lúc này trong mắt cô Lục Chiêu Xài vô cùng to lớn. Nhưng vẫn rất dịu dàng, giống như lần đó anh đưa cái đĩa đựng cá tuyết đẩy ra cho cô ăn, ăn từ từ thôi. Vẫn là những lời này, hốc mắt A Miêu nóng lên, cọ cọ vào tay anh, lại thấy đột nhiên anh nghiêng mình ngã xuống đất. A Miêu kinh hoàng tránh sang một bên, lại thấy một gã trai mặc áo đen nhặt ví của Lục Chiêu Xài rơi xuống đất lên rồi bỏ chạy. Chân của Lục Chiêu Xài vẫn chưa bình phục, mãi vẫn không thể đứng dậy. A Miêu cảm thấy lửa giận bốc tới tận trời, lấn át toàn bộ lý trí của cô. To gan thật. Dám cướp đồ của người mà cô bảo vệ. Cô duỗi bốn cẳng chân ra, đuổi theo tên kia, gã cướp chạy vòng đến góc đường, rồi đi vào hẻm nhỏ. A Miêu niệm quyết, hóa thành hình người, cô xông lên phía trước, phi thân đạp thẳng vào sống lưng tên kia. Hắn đột ngột mất trọng tâm, ngã nhào về phía trước, A Miêu kêu meo meo hai tiếng xông lên phía trước, túm được đùi tên trộm, lại giơ chân lên đạp thẳng vào đũng quần của hắn. Sắc mặt tên trộm trắng bệch, thét lên một tiếng đau đớn, rồi trợn mắt hôn mê bất tỉnh. A Miêu vẫn chưa hả giận, vẫn còn dã man đạp thêm hai cái nữa. Vì thế lúc Lục Chiêu Xài khập khiễng chạy tới nơi lại nhìn thấy cảnh này, anh há miệng muốn nói nhưng lại không nói lên lời. A Miêu phát hiện phía sau có người, quay đầu lại trông thấy Lục Chiêu Xài, trong lòng hoảng hốt, liền ôm mặt bỏ chạy. Đứng lại. Lục Chiêu Xài hét lớn, quay lại cho tôi. A Miêu ngoan ngoãn dừng lại. Lục Chiêu Xài cũng không để mắt tới gã ăn trộm ví của mình, đi tới tóm lấy A Miêu hỏi, không phải đã bảo cô quay về bệnh viện rồi sao? A Miêu cúi mặt xuống đất, không dám trả lời. Lục Chiêu Xài nói, cái bệnh viện khốn kiếp đó lại để cô chạy loang quăng ra ngoài ba. Nói xong lại tự thấy xấu hổ, không phải mấy ngày hôm trước chính đồ khốn kiếp là anh đã để cô một mình ở ngoài bốn. A Miêu muốn ở bên cạnh Chiêu Tài đại nhân. Cô tủi thân nói, A Miêu rất giỏi, vừa xinh đẹp lại tốt tính, biết quét dọn nhà cửa, có thể bắt trộm bắt chuột, sao người lại nỡ lòng ghét bỏ A Miêu cơ chứ? Lần này đến lượt Lục Chiêu Xài không biết nói gì, im lặng hồi lâu anh mới hỏi. Vì sao không muốn quay về bệnh viện? A Miêu cũng cảm thấy khó hiểu, dường như việc chiêu tài đại nhân ép nàng về bệnh viện đã vượt quá sự cố chấp của người bình thường, vì muốn đánh tan cố chấp của hắn, A Miêu nói, trong đó có người ngược đãi tôi, A Miêu về đó sẽ chết mất. Sắc mặt anh trầm xuống, nhíu mày hỏi, người trong bệnh viện bắt nạt cô ư?
Đúng thế.
Ánh mắt anh tràn ngập phẫn nộ, cuối cùng anh im lặng xoa đầu cô, giọng nói mang theo sự dịu dàng thương tiếc khó phát hiện ra, nếu đã như vậy, vậy cô,
tôi sẽ ở lại đây.
A Miêu lớn tiếng cắt ngang lời anh.
Không muốn.
Ý tôi là, cô nên đổi bệnh viện khác thì hơn. Lời anh nói đã quá muộn, A Miêu đã túm tay anh, mở to đôi mắt nhìn anh chằm chằm, chiêu tài đại nhân đúng là một đại nhân tốt bụng. Khoe miệng anh giật giật, đổ mồ hôi lạnh, A Miêu cười hì hì nói, chúng ta về nhà thôi. Lục Chiêu Xài đứng yên, A Miêu ngạc nhiên nhìn anh, chiêu tài đại nhân. Lời từ chối đã dâng lên đến cổ họng nhưng nhìn ánh mắt vàng rực rỡ của cô, anh lại chán nản thở dài một tiếng, không có gì.
Tôi đang nghĩ nên ăn gì thôi.
Không cần lo lắng, A Miêu nấu cơm cho anh ăn.
Quỷ Miêu, Nam.
Lục Chiêu Xài hối hận, cảm thấy vô cùng hối hận. Anh lặng lẽ nhìn mâm cơm cháy khét trước mặt, lại quay đầu nhìn phòng bếp hỗn loạn, tiếp tục ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nhem nhuốc của A Miêu, nói, cho nên.
Sự thật là cô không biết làm việc nhà.
A Miêu đủ rũ cúi đầu, xấu hổ nói, A Miêu biết ăn. Nghe thấy anh thở dài, A Miêu cuống quýt túm tay anh nói, chiêu tài đại nhân muốn đuổi em đi sao?
Em sẽ học mà, em rất thông minh, tiếp thu rất nhanh.
Anh nhìn cô hồi lâu, lắc đầu nói, cứ coi là vậy.
A Miêu tái mặt, đừng coi là vậy.
Người đừng ghét bỏ em bốn.
Em.
Cô suy nghĩ hồi lâu vẫn không nghĩ ra bản thân có thể làm được gì, vì thế càng thêm lo lắng. Lục Chiêu Xài chống tay lên nạng, đi vào bếp, cô muốn ăn gì?
Chiêu tài đại nhân, người.
Anh dở khóc dở cười nhìn cô, hỏi cô muốn ăn gì cơ mà. A Miêu ngơ ngác trả lời, cá.
Anh vào bếp vừa nấu ăn vừa cho cô, rõ ràng ngốc như cún con mà lại thích ăn như mèo.
Ánh đèn trong bếp ấm áp giống như tính cách của anh, không gian dịu dàng cùng với mùi cá thơm ngon khiến cô không thể không mê muội. Đột nhiên cô cảm thấy lúc nãy mình nói cũng không sai, thật sự muốn ăn thịt chiêu tài đại nhân, để anh hòa tan trong thân thể mình.
A Miêu cứ lặng lẽ đứng trong bếp nhìn anh làm xong bữa cơm.
Trong chiếc đĩa sứ đặt đĩa cá rán vàng óng, mùi thơm hấp dẫn khiến A Miêu thích thú nhắm tít cả mắt. Anh xoa nhẹ trán cô nói, ăn từ từ thôi, cẩn thận bị hóc.
A Miêu gật đầu, cắn một miếng cá, lại giật mình nhớ lại động tác vừa rồi của anh, sắc mặt trầm xuống, vội xoa xoa đầu mình, cảm thấy chiếc mũ y tá đã yên vị trên đầu mình rồi, lúc này cô mới yên tâm.
Lục Chiêu Xài liếc mắt nhìn cô, không thích người khác xoa đầu ư?
Thích chiêu tài đại nhân vuốt ve.
Lời như vậy cô không thể nói ra, cô do dự một lát, rồi sau đó gật gật đầu.
Lục Chiêu Xài gật đầu, xin lỗi, lần sau sẽ không thế nữa.
A Miêu cúi đầu, quệt miệng, không phải là không thích.
Nhưng, nếu sở thấy thai mèo, chắc chắn anh sẽ chán ghét cô, sau đó sẽ sợ hãi mà tránh xa cô.
Đó là điều khiến cô sợ nhất. Nhưng không cần biết trong lòng A Miêu phức tạp thế nào, trong lòng Lục Chiêu Xài bối rối đến đâu, thì rốt cuộc cô nàng yêu quái mèo cũng đã vào sống trong nhà anh.
Đúng như A Miêu từng nói, cô rất thông minh, chỉ vài ngày đã học xong việc nhà, nhưng việc nấu cơm vẫn do Lục Chiêu Xài đảm nhiệm.
Theo thời gian, Lục Chiêu Xài cảm thấy để cô ở bên cũng không có gì là không tốt. Anh vốn là người tính tình ôn hòa, sau khi biết quá khứ bi thảm của A Miêu thì càng thêm thương tiếc, lại áy náy vì bản thân từng nhẫn tâm đuổi cô ra khỏi nhà, thêm nữa là A Miêu yêu thích ở bên cạnh anh gọi chiêu tài đại nhân. Chiêu tài đại nhân giống như một con mèo ngoan ngoan đang yêu, đủ loại cảm xúc tổng hợp lại nên càng ngày anh càng đối xử tốt với cô, thậm chí phải nói là bốn.
Cực kỳ yêu chiều.
Anh không biết rằng, ngày qua ngày anh chiều chuộng cô, khiến tâm tư A Miêu ban đầu chỉ là thầm ái mộ mà giờ đây tình cảm ấy ngày càng lớn dần, cuồn cuộn như nước sông Trường Giang không thể ngăn cản nổi.
Đến kỳ xuân, đám mèo trong tiểu khu ngày đêm kêu gào gợi tình, trong lòng A Miêu cũng hoảng sợ, mỗi ngày đều nghĩ làm thế nào có thể đẩy ngã Lục Chiêu Xài.
Nhưng tốt xấu gì cô cũng là một yêu quái biết tuân thủ lễ nghi, ngoại trừ thiên tính của bản thân, trong cô vẫn còn tồn tại một thứ gọi là lý trí. Vì thế, dưới sự điều khiển của lý trí, trên đường đi chợ về A Miêu đã tạt ngang qua hiệu thuốc, thuận tiện mua hai chai thuốc và một hộp bao cao su. Sau đó cô nhanh chóng trở về nhà.
Quỷ Miêu, 6.
Lúc cô về đến nhà thì không thấy Lục Chiêu Xài đâu cả, nhưng trên bàn đã có hai đĩa cá hấp thơm ngào ngạt đặt sẵn. A Miêu căng thẳng không để tâm tìm xem anh đang ở đâu. Chỉ nhân cơ hội này lén bỏ thuốc vào trong đồ ăn của anh, vốn chỉ định bỏ một lọ, nhưng A Miêu lo rằng chiêu tài đại nhân vốn là một người đàn ông điềm đạm, nếu không phải bị ép đến đường cùng thì chắc chắn anh sẽ không làm chuyện xấu với cô, vì thế A Miêu quyết tâm bỏ cả hai lọ thuốc, quyết định khiến cho Lục Chiêu Xài không còn đường quay lại. Bỏ thuốc xong, A Miêu ngồi yên vị ở phía bên kia bàn ăn, nhìn chằm chằm vào đĩa cá háp, căng thẳng đến mức cả người run rẩy. Không lâu sau, có tiếng lách cách mở cửa, là Lục Chiêu Sải đã trở về. A Miêu cứng nhắc quay đầu lại chào anh, ha. Ha, anh đã về rồi. Lục Chiêu Sải vẫn chống nạng, vừa cởi áo mưa, ừ, cô chờ lâu chưa? Cứ ăn trước đi. Tôi còn phải làm thêm một phần cá nữa đã. A Miêu ngẩn người, trong đầu suy nghĩ chớp nhoáng bốn. Chả nhẽ Chiêu Tài đại nhân thần thông quảng đại đến thế sao, tại sao người lại biết hôm nay cô hạ thuốc bốn? Nhưng ý nghĩ này nhanh chóng được dẹp bỏ khi cô trông thấy Lục Chiêu Sải ôm thứ gì đó trong lòng, mọi sự căng thẳng thẹn thùng nhanh chóng bị nỗi niềm chua xót không hiểu vì sao cuốn đi hết, cô lẳng lặng hỏi, con mèo này sắp chết rồi ư? Lục Chiêu Sải đang ôm một con mèo mướp vàng rất lớn trong lòng. Anh giải thích, không biết người chủ nào đã bỏ rơi nó, hình như sắp chết vì đói, tôi thấy nó đáng thương nên đưa về, cho nó ăn chút gì đó rồi đi. Anh vừa nói, vừa đi tới bê đĩa cá hấp trên bàn. A Miêu chỉ mải miết trừng mắt nhìn con mèo kia, toàn tâm để phòng nó, như muốn xông lên phía trước đập cho nó một trận. Tận đến khi con mèo mướp vàng rất lớn kia, A Miêu mới phát hiện ra điểm không thích hợp. Cô quay đầu nhìn về mặt bàn trống rỗng phía đối diện, nơi đó vốn đặt đĩa cá hấp của Lục Chiêu Sải, nhưng giờ đã không còn. Cô đờ người ra, cứng nhắc quay đầu lại, đĩa cá mà cô tỉ mỉ chuẩn bị lại bị một con mèo hoang giành mát, đột nhiên có cảm giác muốn phanh thây nó ra, không thể cho nó ăn. A Miêu đập bàn đứng dậy. Lục Chiêu Sải hoảng hốt, sao thế? Cá. Cá. A Miêu lắp bắp nửa ngày cuối cùng giống to ra một câu, cá là của em. Lục Chiêu Sải vô cùng khó hiểu, không phải cô cũng có phần rồi sao? Nếu chưa đủ thì tôi làm thêm một phần nữa là được. A Miêu chỉ vào con mèo mướp vàng kia, giận đến run người, nó. Nó rất đáng ghét. Em muốn ném nó ra ngoài. Lục Chiêu Sải không đồng ý, sắc mặt trầm xuống, đột nhiên lại dở tính trẻ con vậy, cho nó ăn xong thì sẽ để nó đi. Cô sốt ruột bốn. Anh còn chưa nói xong, con mèo mướp kia như bị thứ gì đó kích thích, ánh mắt sáng rực, liền vội vàng chạy đến bên chân A Miêu, mạnh liệt ôm lấy chân cô, gào thét như muốn lên trên, nhưng không lên được nên chỉ có thể đi qua đi lại trước mặt cô. A Miêu cứng người, cô không ngờ nó lại là một con mèo đực. Lục Chiêu Sải cũng ngẩn người, anh vô cùng mất tự nhiên, ho khan hai tiếng, A Miêu nổi giận, lê chân tới bên cạnh cửa, mở cửa đạp con mèo bay ra ngoài, dưới lầu có nhiều lắm, tự đi mà tìm. Hầm hầm đóng cửa lại, A Miêu cảm thấy vô cùng mất mặt, cô ủ rũ cúi đầu không nói lời nào, Lục Chiêu Sải im lặng hồi lâu mới nói, tôi làm thêm cá cho cô nhé. A Miêu ngẩng đầu, khuôn mặt đỏ bừng mà đôi mắt đã ngập nước, loại người như anh, lấy tên chó đặt cho mèo là loại người đáng ghét nhất. Hôm nay A Miêu không muốn nhìn thấy anh. Nói xong cô đi về phòng mình, khóa trái cửa lại. Lục Chiêu Sải nhìn cửa phòng đóng chặt, ngẩn người hồi lâu mới nói, không phải chỉ là chuyện con cá thôi sao. Chiêu Tài, người không hiểu. Đây là vấn đề danh dự. Quỷ Miêu, 7. Lục Chiêu Sải làm một đĩa cá hấp mới đặt trước cửa phòng A Miêu, dùng sức quạt mùi bay vào qua lỗ thông gió, mùi cá thơm ngào ngạt bay vào phòng. Anh dụ dỗ, A Miêu, có đói không? Trong phòng im lìm không có tiếng động, anh gọi thêm vài tiếng, A Miêu vẫn không thèm để ý đến anh. Anh thở dài không biết phải làm sao, anh gõ cửa cả buổi trưa, nói hết lời mà cô cũng không thèm đáp lại một câu. Anh thầm nghĩ, cô nhóc kia bướng bỉnh đến thế. Nuôi cả đời chắc hẳn sẽ gian nan lắm đây. Vừa nghĩ đến đây, anh đã hoảng hốt. Nuôi cả đời. Nói đùa gì thế, A Miêu cũng không phải là một con mèo, sớm muộn gì cô cũng có cuộc sống của riêng mình, lập gia đình, còn anh sẽ cưới vợ. Sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ tách ra, trừ phi. Anh lấy em đi. Cửa phòng A Miêu đột ngột mở ra, cô đứng trước cửa, nghiêm túc nói những lời này. Anh ngồi chồm hổm dưới đất ngẩng đầu nhìn cô, ngẩn người hồi lâu, gì cơ? Chiêu Tài đại nhân. A Miêu thích anh cưới em đi. Nói xong cô cũng cúi người ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt anh cũng thích A Miêu đúng không? Đúng không? Đối mặt với A Miêu từng bước ép sát, anh từ từ lui về phía sau, cuối cùng ngồi hẳn xuống đất, A Miêu cũng không khách sáo, ngồi hẳn lên người anh, nhìn thấy môi sắp chạm môi, rốt cuộc Lục Chiêu Sải cũng hét lên, chờ một chút. A Miêu dừng lại, ngồi lên đùi anh, mở to mắt nhìn anh hỏi, anh không thích A Miêu ư? Lục Chiêu Sải ôm chán. Vất vả lắm mới kìm được cảm xúc cuồn cuộn trong lòng, tại sao lại đột nhiên nói vào lúc này bốn? Em vốn muốn nói ra từ sớm, bởi vì cảm thấy căng thẳng nên luôn giữ trong lòng. Lục Chiêu Sải nghe xong, khoe môi giật giật, hiện tại thế này mà gọi là căng thẳng à? Căng thẳng thật ư? A Miêu không cần biết anh nghĩ thế nào, tiếp tục nói, anh không thích A Miêu ư? Không muốn. Nhưng em còn quá nhỏ. Không đâu, tính theo tuổi của các người, thì A Miêu đã 20 rồi. Lúc này Lục Chiêu Sải đang bối rối. hoàn toàn không chú ý đến cách dùng từ của A Miêu, chỉ đang tập trung suy nghĩ làm thế nào để từ chối cô. Lúc này A Miêu một tay ôm lấy cổ anh, một tay đặt lên ngực anh, sau đó mạnh mẽ áp môi mình lên môi anh. Lục Chiêu xài đờ đẫn, đầu lưỡi mềm mại liếm môi anh, sau đó nghịch ngậm len vào trong vào miệng, triền miên dây dưa. Nụ hôn của A Miêu vụng về nhưng lại rất kích thích. Một lúc lâu sau, khi hai người đều thở hổn hển, rốt cuộc A Miêu cũng tách khỏi anh, nhưng đôi môi đàn ông quyến rũ ấy vẫn lưu luyến ngậm môi cô không rời. A Miêu cười hít mắt, cô ghé sát hai anh thì thầm, Chiêu tài đại nhân, anh lừa em, rõ ràng anh cũng động lòng. Anh cũng thích em. Giống như một câu thần chú giúp Lục Chiêu xài thoát khỏi phép định thân, anh mạnh mẽ đẩy cô ra, đứng phát dậy, khập khiễng đi ra ngoài cửa, chạy chối chết bốn. Nhìn chăm chăm vào cánh cửa đóng chặt, A Miêu ngẩn người lẩm bẩm, ta. Rốt cuộc cũng làm rồi. Câu ngồi xuống dưới mặt đất lạnh lẽo, vuốt ve đôi môi mình, hai má ửng đỏ, ôi chao, hương vị của Chiêu tài đại nhân quá tuyệt, còn tuyệt vời hơn cả cá. Ôi, xấu hổ quá. Đêm nay, Lục Chiêu xài ngồi hút thuốc cả đêm ngoài công viên. Khi anh biết câu ngồi lên người anh, thật lòng anh không hiểu lúc đó mình có cảm xúc thế nào, không biết có thích A Miêu hay không, sống nhiều năm như vậy, anh chưa từng trải qua cảm giác yêu đương. Nhưng dù anh có cảm tình với cô, thì anh vẫn có cảm giác mình như một ông chú già bắt nạt một cô gái lọ lì tạ vậy. Thật khiến người ta phỉ nhổ. Quỷ Miêu, 8. Né tránh cũng không phải là giải pháp tốt. Rốt cuộc sáng sớm hôm sau Lục Chiêu xài cũng trở về nhà. Vừa mở cửa, anh liếc mắt một cái đã trông thấy A Miêu nằm sấp dưới nền nhà. Anh giật mình vội vàng đi tới, cẩn thận quan sát mới phát hiện cô chỉ đang ngủ, lúc này mới yên lòng. Thấy cô thế này, hẳn là tối qua đã ở đây chờ đợi không hề di chuyển. Trong lòng anh cảm thấy áy náy, hôm qua anh giật cửa bỏ chạy như thế, không biết cô nghĩ thế nào, có cho rằng anh ghét cô hay không. Hẳn là cô nhóc bốn. Anh bế cô về giường, vừa định rời đi, lại đột nhiên bị cô túm vào áo. Cô vẫn đang ngủ, mơ mơ màng màng gọi, Chiêu tài đại nhân. Cứ gọi như hê khiến trái tim anh mềm lại. Chưa từng có người nào không muốn rời xa anh như thế, anh đã từng cho rằng tình yêu là gánh nặng, nhưng giờ anh lại cảm thấy, gánh nặng ấy lại khiến người ta vui vẻ biết chừng nào. Lục Chiêu xài thở dài, ngồi xuống bên cạnh cô. Anh thấy trên đầu cô vẫn còn đội chiếc mũ y tá méo mó, nghĩ chắc cô ngủ sẽ không thoải mái, nên vươn tay bỏ mũ của cô xuống bốn. Hai mèo. Khi Lục Chiêu xài trông thấy hai cái thai mèo trên đầu A Miêu, anh giật mình. Anh cảm thấy kỳ lạ, sao cô nhóc này lại đeo thứ đồ chơi như vậy trên đầu, nhưng khi anh cầm lấy cái thai ấy thì sắc mặt như bị sét đánh ngang thai. Cái thai này là thai thật. Hai ngương ngứa, A Miêu cọ cọ vào lòng bàn tay anh, sau đó vây vây thai, chép chép miệng rồi lại tiếp tục ngủ. Một phút yên lặng sau đó, A Miêu choàng tỉnh dậy, cô kích động sờ mũ y tá trên đầu, giật mình khi không thấy mũ đâu, sau đó nhìn thấy ánh mắt kinh hoàng của Lục Chiêu xài. Trong nháy mắt, A Miêu hóa đá. Đến khi phục hồi tinh thần, cô vội vã túm tay anh, khóc lóc kể lể, không phải như anh nghĩ đâu Chiêu tài đại nhân. Anh nghe em giải thích đã. Anh buồn bã nói, thật ư, hóa ra đây mới là nguyên nhân vì sao em lại ở trong bệnh viện, hóa ra vì thế mà bọn họ mới bắt nạt em. A Miêu, em sống cũng không dễ dàng gì. Đến lượt A Miêu ngẩn người. Lo sợ người khác biết được thai của em không giống người thường, cho nên em mới luôn luôn đội mũ y tá, cho nên em luôn giả ngây giả dại. Không nói cho tôi biết quá khứ của em ư. Anh thương xót ôm cô vào lòng, em yên tâm, sau này tôi sẽ không để người khác bắt nạt em. Không sao đâu, em đừng căng thẳng, tôi không để ý đâu. Này bốn, có phải anh hiểu lầm gì không thế? A Miêu há miệng thở dốc, nhưng lại được anh dịu dàng ôm vào lòng, cuối cùng cô lựa chọn im lặng. Đúng lúc A Miêu đang miên man suy nghĩ xem có nên nói sự thật hay không, lại nghe thấy tiếng chuông cửa chói tai vang lên. Lục Chiêu xài vỗ về lưng cô. Sau đó tự mình đi ra ngoài mở cửa. A Miêu ngồi trên giường oán hận siết chặt nắm tay, nếu như là nhân viên công ty bảo hiểm tới chào hàng gì đó, cô sẽ khiến hắn vừa đi vừa khóc. Xin chào, ta tên là Lưu Ba, tới đây tìm con mèo ngu xuẩn. Tiếng đàn ông lạnh nhạt từ ngoài cửa truyền vào khiến A Miêu đang ngồi trên giường cứng đờ người lại. Cô lặng lẽ núp sau cánh cửa phòng ngủ, nhìn ra ngoài cửa lớn bốn. Trong nháy mắt, hóa đá. Lục Chiêu xài nheo mắt quan sát người đàn ông trước mắt, trong lòng nổi lên ý thức đề phòng. Nhưng còn chưa đợi anh nói chuyện, ánh mắt gã đàn ông mặc đồ đen kia đã nhìn chòng chọc vào phòng trong, hắn vây tay ra lệnh, lại đây. Quỷ Miêu, 9. Hắn chỉ vây nhẹ tay một cái, Á Miêu đủ rũ túi đầu ngoan ngoan đi ra. Đi ngang qua người Lục Chiêu xài, anh theo bản năng túm tay cô, nhưng còn chưa kịp chạm vào cô, Lưu Ba đã đưa tay ngăn cản, tiên sinh, ngại quá, đã quấy rầy nhiều ngày, hôm nay ta sẽ đưa tai họa này đi. Đưa đi. Lòng bàn tay Lục Chiêu xài lạnh ngắt. gần như mạnh mẽ siết chặt tay A Miêu, anh nhìn thẳng vào Lưu Ba nói, còn phải xem A Miêu có muốn hay không. Đối với một người tính tình ôn hòa như Lục Chiêu Sài, đây là lần đầu tiên anh đối mặt tranh giành với người khác. Đôi tai A Miêu giật giật, ánh mắt sáng bừng nhìn anh, ý của anh là nếu cô không muốn đi thì ai cũng không thể đưa cô đi ư? Chiêu Tài đại nhân, quả nhiên trong lòng người có cô. Nghĩ như thế, A Miêu cảm động tới chảy nước mắt. Lưu Ba nheo mắt lại, lúc này mới quan sát kỹ Lục Chiêu Sài, ý muốn của ta chính là ý muốn của cô ấy. Ánh mắt Lục Chiêu Sài nhìn về phía A Miêu, nhíu mày hỏi, ý muốn của em?
Không không không, tuyệt đối không phải.
A Miêu vội vàng lắc đầu phản bác. Sắc mặt Lưu Ba lạnh hẳn. Lục Chiêu Sài vui vẻ trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ đứng đắn nói, anh xem, không phải ý muốn của cô ấy. Lưu Ba cười lạnh một tiếng, giật phát tay A Miêu đang bị Lục Chiêu Sài nắm ra, không nói thêm một lời, lặng lẽ kéo người rời đi. Lục Chiêu Sài tái mặt còn chưa kịp nói đã nghe A Miêu hét lên, cha, cha, con không đi, con đã tìm được chồng rồi, người nhìn anh ấy xem, người nhìn anh ấy xem. Cha. Lục Chiêu Sài sững sờ, cái người được gọi là cha kia thoạt nhìn ngang ngửa tuổi anh mà. A Miêu, quả nhiên là trẻ em vị thành niên. Anh đúng là một ông chú giả dụ dỗ bé gái nhà lành ư. Giống như sấm sét giữa trời quang, Lục Chiêu Sài cứng người đứng im tại trận. A Miêu ở đằng kia không hiểu rõ suy nghĩ trong lòng anh, lại nói với Lưu Ba, hôm qua con đã nói chuyện này với anh ấy vừa đồng ý xong thì cha đã tới rồi. Giọng nói của A Miêu tràn đầy trách móc, Lưu Ba nghe xong bật cười, lấy chồng ấy à. Hắn giơ tay túm thai cô nói, chơi cho đã, mà tư tưởng còn chưa chín, ngay cả thai còn chưa biến xong mà còn đòi lập gia đình, ta không cho phép con tới gây họa ở nhân gian. Con không phải tới gây họa cho Chiêu Tài đại nhân. A Miêu vội vã muốn giải thích, mà đột nhiên Lục Chiêu Sài lại xen vào, đúng vậy, em còn chưa trưởng thành, không nên sớm kết hôn như thế. Em vẫn nên trở về cùng với bốn. Cha em đi. Em đã trưởng thành. A Miêu nóng nảy, hất tay Lưu Ba ra, giữ chặt tay Lục Chiêu Sài nói, em đã 20 tuổi, em chỉ là. Cô cắn răng nói, em là mèo yêu. Bề ngoài có vẻ như nhỏ hơn loài người một chút, nhưng mà em đã 20, tâm tưởng vẫn chưa hoàn thiện, chưa thể hóa hình người hoàn toàn mà thôi. Yêu quái mèo. Lục Chiêu Sài giống như liên tiếp bị sét đánh, lúc này đã quên mất bản thân phải làm thế nào. A Miêu quyệt miệng, đáng thương nhìn anh ghét yêu quái ư. Yêu quái. Anh chưa từng nói tới cảm tình gì hết. Lưu Ba kéo A Miêu ra ngoài cửa, ngay cả thân phận thật cũng không nói mà còn muốn thành thân với hắn. Làm càn. Lần này A Miêu không tiếp tục dãy rủa nữa, chỉ lưu luyến quay đầu lại nhìn Lục Chiêu Sài, cho dù hắn chỉ tiện tay lên kéo cô lại, theo bản năng giữ cô lại một chút cũng tốt. Đừng để cô cảm thấy cô phải trả giá nhiều như thế mà lại thất bại chẳng chề. Nhưng Lục Chiêu Sài vẫn đờ người đứng đó, không hề nhúc nhích. Chiêu Tài đại nhân. Anh lại muốn vứt bỏ A Miêu ư? Chờ một chút. Lục Chiêu Sài giật mình hoàn hồn quát to, đợi một chút. Lưu Ba thấy anh hét to như thế mới dừng bước, Lục Chiêu Sài vội vàng đi lên, trong mắt vẫn tràn ngập vẻ kinh ngạc, anh cố gắng bình tĩnh, hít sâu một hơi nói, có lẽ tôi vẫn không chấp nhận được chuyện yêu quái. A Miêu thất vọng, rũ mắt nhìn xuống, sắc mặt sáng quét. Thân thế của em là chuyện khiến người khác vô cùng kinh ngạc, tôi vừa suy nghĩ, nếu sau này tôi cưới một người vợ bình thường, so sánh với em, cuộc sống có lẽ nhàm chán đơn điệu hơn rất nhiều. Anh thở dài một hơi, bất đắc dĩ cười nói, cho nên, nếu như em đúng là yêu quái mèo, có lẽ tôi sẽ cố gắng tập quen với cảm giác đó. Tôi sẽ chờ em lớn lên, còn em chờ tôi từ từ thích nghi, được không? A Miêu ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực. Nhưng cô vẫn chưa quên người đứng phía sau, cô quay đầu, liếc mắt lấy lệ nhìn Lưu Ba, cha, như thế có được không? Lưu Ba trầm ngâm hồi lâu, không ra thể thống gì hết. Sau đó, hắn thở dài, buông tay ra. Quỷ Miêu, 10. Một năm sau. Ủa? A Miêu, hai của em. Không còn nữa rồi. Hôm qua có một cô gái tên là Bạch Quỷ, cô ấy tới nói gì đó mà em không hiểu nổi, sau đó lấy bút chấm vào thai em một cái, nó đã biến mất rồi. Cô ấy nói đã đến lúc em nên trưởng thành rồi đó. Lục Chiêu Sài cười cười, ừ, đúng là đã lớn rất nhiều rồi. Chiêu Tài đại nhân, anh đã quen chưa? Ừm, cũng quen rồi. Được, vậy hôm nay chúng ta phải nhanh chóng hoàn thành việc quan trọng kia đi thôi. Chuyện gì? Chuyện phòng khe. Thiết cô hồn. Ngày 31 tháng 8 năm 2012 là ngày 15 tháng 7 âm, là ngày lễ Tết Trung Nguyên còn được gọi là Tết Cô Hồn. Tết Trung Nguyên, giam tháng 7 âm lịch, theo tục xưa, vào ngày này phải đốt quần áo giấy, cúng tế người thân đã mất. Màn đêm dần buông, những hạt mưa rơi tí tách cũng dần dần do nét dưới ánh đèn rực rỡ trốn thị thành. Đào Mai Cửu túi đầu đi nhanh trên làn đường dành cho người đi bộ, cô rụt cổ lại, sắc mặt tái xanh, không hiểu vì sao giữa thời tiết 27, 28 độ lại thấy lạnh run người. Đồng nhiên, điện thoại trong túi sách reo vang, là mẹ cô gọi điện, ngày mai phải về trường rồi sao bây giờ còn lang thang ngoài đường hả? Không định về thu dọn đồ đạc hay sao? Vâng, con về ngay đây. Cô thì thầm, run rẩy đáp một câu rồi vội vã cúp máy. Trên đường cái, những chiếc xe con nối đuôi nhau bấm còi inh ỏi vượt qua, đèn xe vàng chiếu vào cô thấy rõ sắc mặt nặng nề tím tái của cô. Ồ, cô phải về nhà rồi sao? Không thể tiếp tục chơi với ta à? Giọng một chàng trai khoảng 20 tuổi đột ngột vang lên sau lưng cô, nhưng lúc này bên cạnh cô không hề có một bóng người. Nhưng mà một mình rất cô đơn, hay là, cô dẫn ta về nhà cô được không, để cha mẹ cô chơi cùng ta cho đỡ buồn. Chân đảo Mai Cửu mềm nhũn, cô khóc, đại ca, anh tha cho tôi đi, tôi cong anh đi một quãng đường dài như thế rồi, vậy cũng đủ rồi, anh đi tìm người khác đi, anh cứ chơi mãi như thế tôi chết mất. Lại một chiếc xe con phóng vút qua, ánh đèn xe chiếu vào người nàng, mơ hồ có thể thấy một bóng người tái nhợt mờ nhạt trên lưng đảo Mai Cửu, cô hơi còng lưng xuống, đúng là bị thứ kia đè lên. Không cần, ta chờ bao nhiêu năm như vậy, vất vả lắm mới đợi được một đứa ngốc ngã xuống mộ của ta, bị chôn lâu như thế, ta muốn chơi ở bên ngoài thêm một lát. Bóng hình màu trắng vùi đầu vào cổ đảo Mai Cửu như đang làm nũng, khiến cô toát mồ hôi lạnh. Đảo Mai Cửu khóc à, làm sao tôi biết được đó là mộ phần của anh? Rõ ràng chỉ có một tấm biển màu vàng ghi cẩn thận trượt chân. Chẳng nhẽ khi còn sống tên anh là cẩn thận trượt chân à? Mảnh đất câu ngã sắp xuống, hơn 1.400 năm trước từng là mộ phần của ta. Đảo Mai Cửu chua xót lau nước mắt, cô không cần biết đây là quỷ hồn đã chết bao lâu, chỉ muốn nhanh chóng tống khứ hắn đi, nhưng bây giờ thì không phải. Ta là bị cưỡng ép phá hủy. Bóng trắng buồn bã nói, các người rất không tôn trọng lao già như ta. Cụ ơi là cụ đã hóa thạch rồi ạ. Bóng trắng thở dài, tùy cô nói gì thì nói, dù sao hôm nay ta cũng sẽ cùng cô về nhà. Đảo Mai Cửu dừng bước, kiên quyết ngồi xuống bùn hoa ven đường lau nước mắt, nghĩ thầm bản thân không thể trở về hại mẹ được. Cô khóc dấm dứt, trong lòng cuồn cuộn bao nhiêu suy nghĩ càng sợ hãi, cuối cùng cảm giác ngay cả tính mạng mình cũng không còn nữa. Bóng trắng nghe cô khóc đến phiền cả lòng, đành nói, ta vốn không định hại cô, chỉ là để cô con ta đi chơi đây đó một chút, cô khóc cái gì mà khóc, thôi thôi. Nghe hắn thở dài như vậy, đảo Mai Cửu vui mừng nhướng mày, anh đồng ý tha cho tôi ư? Hay cô cứ về nhà đi, ta không để mẹ cô trông thấy ta chỉ quấn một mình cô có được không? Đảo Mai Cửu dậm chân, khóc đến mức thở không ra hơi, không còn muốn sống nữa. Tôi không muốn sống nữa. Ôi chao! Cô gái, cô làm sao thế? Một người phụ nữ khoảng 40 tuổi đi ngang qua đường, bà dừng lại nhìn đảo Mai Cửu, quan tâm hỏi. Đảo Mai Cửu lắc đầu xua tay bảo bà đi, nhưng khi nhìn thấy thứ trong tay bà, liền ngừng khóc. Dì à, đây là cái gì thế? Cái này ư? Dì đưa thứ trong tay cho cô xem, đây là tỏi đã bóc vỏ. Đảo Mai Cửu giật lấy túi tỏi trong tay người phụ nữ, không nói nhiều nhét cả một vốc tỏi vào miệng, mùi tỏi gây mũi sộc lên khiến đảo Mai Cửu đỏ hết cả mặt, mà bóng trắng sau lưng cô cũng đau đớn rời khỏi thân thể cô. Người phụ nữ không nhìn thấy bóng trắng, nhưng lại trông thấy đảo Mai Cửu như thế, liền kêu lên, ôi cái cô bé này, đây không phải thuốc ngủ, nuốt vào cũng không chết người được. Bà còn chưa nói xong, đã thấy đảo Mai Cửu chỉ về phía không một bóng người, dậm chân cười phấn khích, ha ha ha, đi xuống địa ngục đi quỷ đại gia, bà đây không cần ngươi hầu hạ, yêu quái nhà ngươi bỏ lên từ đâu thì mau chui về đó đi. Nói xong cất bước bỏ chạy, không còn trông thấy bóng dáng. Người phụ nữ khó hiểu nhìn về phía xa, rồi lại nhìn túi tỏi mình đã bỏ công lột vỏ, tiếc đứt ruột nói, tỏi quý lắm đó nha, không nên giày xéo như vậy. Bà không phát hiện được, ở bên cạnh bồn hoa, có một bóng trắng ánh mắt âm trầm nhìn về phía đảo Mai Cửu biến mất, sau đó nhếch miệng bật cười, bị quỷ đại gia bám chặt, nhóc tưởng có thể dễ dàng chạy trốn hay sao? Cô bé con, chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian. Hôm sau, đảo Mai Cửu cầm vé tàu hỏa dò tìm ghế ngồi của mình. Cô vừa ngồi xuống, liền có một cô gái ngồi xuống bên cạnh, kỳ quái cười cười với cô, bé con, đi học đấy à? Đấy lòng đảo Mai Cửu lạnh lẽo, cảm thấy điều chẳng lành, cô còn chưa kịp nghĩ ra nó là thế nào, thì cô gái kia đã nghiêng đầu sang bên cạnh ngủ say. Đảo Mai Cửu trừng mắt nhìn, đang định cười bản thân nghĩ quá nhiều, đồng nhiên ghế bên trái lại có người ngồi xuống, đó là một người phụ nữ trung niên, bà cười nói, đã nói là sẽ chơi với tôi, thế mà hôm qua cô lại dám ăn tỏi bỏ chạy, chẳng ngoan chút nào. Đảo Mai Cửu kinh hãi nhìn người phụ nữ trung niên cười âm trầm. Nhưng chỉ một giây sau, người phụ nữ ấy ngáp một cái, hắc khí vây quanh mặt không còn thấy đâu nữa. Nhân viên soát vé đi tới trước người đảo Mai Cửu dừng lại, xoay người giật vé tàu của cô, vừa kiểm tra vừa cười hì hì, đưa ta cùng đi chứ, để ta hiểu biết thêm về kiến thức học đường của cô. Đào Mai Cửu chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Tàu hỏa từ từ chuyển động, cô thoáng chốc cảm thấy tương lai của mình đã hoàn toàn biến mất giữa khoảng không xa vời vợi bốn. Quỷ huyết mở đầu. Nó chạy vào rừng rồi. Trời tối như vậy, toàn thân hỏa kỳ lần sáng như lửa, nó chạy không thoát đâu, mau đuổi theo. Gã cầm đầu vừa hạ lệnh xuống, tiếng bước chân sột soạt giữa rừng cây trong đêm khuya đều tản ra. Mấy trăm người cưỡi ngựa chia thành bốn hướng đuổi theo. Sâu trong rừng cây, một đốm lửa sáng chói đang vội vã chạy trốn, nhưng đốm lửa đó lại bao phủ bên ngoài một động vật giống ngựa nhưng lại không phải ngựa. Trên lưng nó cắm hơn 10 mũi tên, máu vừa chảy ra ngoài đã bị ngọn lửa khắp người đốt khô. Trong rừng có một cái hồ lớn, Hỏa Kỳ Lân nhìn phía sau thấy không có kẻ truy sát đuổi đến, nó từ từ dừng bước, ngẩn ngơ túi đầu muốn uống nước, nhưng vừa lại gần bên hồ thì nước bị đun nóng bốc hơi bay đi. Hỏa Kỳ Lân không biết phải làm sao, tức tối dậm chân, nó cẩn thận nghe ngóng một hồi, phát hiện truy binh vẫn còn cách nơi này khá xa, mà ở đây lại có hồ nước, vết máu chắc không bị phát hiện. Nghĩ vậy nó yên tâm hơn, lửa toàn thân dần dần tắt hẳn, nhưng máu trên lưng lại bắt đầu tí tách nhỏ xuống. Nó yên tâm túi đầu uống nước. Đồng nhiên một hơi thở xa lạ nhanh chóng tiến lại gần bờ hồ. Hỏa Kỳ Lân cảnh giác cao độ, nó nhìn hai bên vẫn không tìm ra chỗ trốn, đông thấy một chàng trai toàn thân đầy máu từ trong rừng chạy ra. Áo xanh quần trắng, thân mang trọng thương nhưng lại không mất đi vẻ trầm tĩnh. Kỳ Lân thấy tình trạng của hắn dường như thê thảm hơn cả nó, sắc mặt nam nhân tái nhợt, vết thương trên người không ngừng chảy máu, ra khỏi rừng cây, chưa đi được mấy bước thì hắn ngã xuống đất phun ra một ngụm máu. Kỳ Lân hiếu kỳ bước tới bên cạnh hắn, chàng trai vẫn còn hơi thở. Ánh mắt mơ hồ nhìn Kỳ Lân. Hai kẻ trọng thương nhìn nhau một hồi, chàng trai thở dài, lại là yêu quái. Mà còn xấu hơn con lúc nãy nữa, Kỳ Lân bất mãn quẹt chân nói, ta là Kỳ Lân. Giọng nó khó có thể phân biệt giới tính, còn mang theo vài phần uy nghiêm trời sinh. Người kia ngẩn ra một lúc rồi cười như chế rêu bản thân, nơi ô uế thế này mà có thể gặp được thần thú Kỳ Lân. Thật buồn cười, hắn nằm dưới đất không nhìn thấy lưng Kỳ Lân bị trúng thương, chỉ yếu ớt lẩm bẩm. Nếu ngươi thật là thần thú may mắn thì hãy giúp người diệt trừ thụ yêu vừa mới phá phong ấn kia, trả lại sự yên bình cho nơi này đi. Kỳ Lân giật mình, quả nhiên cảm nhận được luồng yêu khí dần dần tràn ngập. Mà lúc này đám nhân mã truy sát nó cũng bắt đầu tiến lại gần bờ hồ. Đám người này muốn lấy nội đan của nó, mà thụ yêu kia chắc chắn cũng không tha cho nó, trước sau đều không có lối thoát. Ánh mắt nó rơi xuống người chàng trai kia. Người này khí tức trong sạch, vận mệnh không may, là mạng trí âm. Trời sinh đã định hắn không thể hấp thu sức mạnh nội đan của Kỳ Lân, nếu gửi nội đan vào trong thân thể người này thì vừa có thể giữ được tính mạng của hắn vừa có thể giữ cho nội đan không bị ăn mòn, còn nó vẫn có thể thăng thiên. Chỉ cần nội đan vẫn còn thì nó có thể tìm đất lành trọng sinh, lúc đó nó lại tìm người này lấy lại nội đan là được. Người tên gì? Dận Liên. Dận Liên, ta đồng ý với yêu cầu của ngươi. Dận Liên hoàn toàn không ngờ rằng Hỏa Kỳ Lân lại đồng ý với yêu cầu khắt khe này của hắn. Đang kinh ngạc thì bỗng thấy trong miệng Hỏa Kỳ Lân phun ra một viên ngọc đỏ như máu, sau đó từ từ bay đến bên môi hắn, đây là không chờ hắn nói hết câu, hạt ngọc đã mạnh mẽ chui vào miệng hắn. Một luồng khí nóng như thiêu đốt lập tức bốc ra từ thân thể, dường như muốn đốt cháy cơ thể hắn. Dận Liên khó chịu lăn tròn trên đất. Hỏa Kỳ Lân kéo hắn xuống hồ nước mặc cho hắn từ từ chìm xuống đáy hồ. Nó biết có nội đan bảo vệ thì hắn sẽ không chết. Kỳ Lân quay người lại, nghe thấy trong rừng cây truyền đến tiếng thét kinh hoàng. Có lẽ thụ yêu đã ra tay với đám người truy sát nó rồi. Ngọn lửa đỏ rực lại tỏa ra quanh người, nó nhảy vào trong rừng, ngọn lửa cực nóng sượt qua cành lá rậm rạp, theo bước chân nó mà bùng cháy lên giữa khu rừng. Nó có thể nghe thấy tiếng kêu đau đớn trầm thấp của thụ yêu, vô số cành cây quét phóng tới cản bước Kỳ Lân, trói lấy nó, hiển nhiên là thụ yêu muốn đồng quy vu tận với nó. Nhưng đối với Kỳ Lân thì sự hủy diệt của hình thể không hoàn toàn là chết hẳn bốn. Quỷ huyết, một, hai năm sau. Một đám người mặc đồ đen lần theo vết máu bên bờ sông nhanh chóng lao đến. Chàng trai áo xanh quần trắng vì mất quá nhiều máu mà thần trí dần mê man. Dận Liên nhìn thấy truy binh đuổi theo mình ngày càng gần, lại nhìn con sông chạy xiết phía trước, hắn nghĩ dù sao trong người hắn cũng có máu Kỳ Lân, có muốn chết cũng không chết được, nhảy xuống sông còn hơn là bị bắt làm người thuốc. Máu Kỳ Lân. Dận Liên cười lạnh, báu vật mà người người trong giang hồ hàng ao ước. Hắn lại không thấy thứ này có gì tốt, ngoài việc giữ được mạng hắn thì chẳng cho hắn thần lực. Lại không thể cho hắn dị năng. Hắn không trốn dung thân, không người thân thích, trở thành mục tiêu truy sát của người trong giang hồ, thành cá thịt nằm trên thớt. Kỳ Lân nếu để hắn gặp lại con Kỳ Lân đó. Truy binh đã đuổi tới nơi, tên cầm đầu nhìn thấu được ý đồ muốn nhảy xuống sông của hắn, lập tức hạ lệnh, bắn gãy chân hắn cho ta. Dận Liên hoảng hốt, hắn bật người muốn nhảy xuống sông, đồng nhiên không biết từ đâu xuất hiện một cô gái áo đỏ, nàng nhảy tới phía trước ôm cứng lấy eo Dận Liên, đừng mà. Dẫn Liên mất trọng tâm nặng nề ngã xuống đất. Tên của truy binh bắn tới, cô gái ôm hắn lăn dưới đất mấy vòng, chật vật né tránh mấy mũi tên bắn tới. Loạt tên thứ nhất vừa ngừng, cô gái nhanh chóng ngồi bật dậy, túi người ngồi lên trên người Dẫn Liên, túm áo hắn hầm hầm quát, vất vả bao lâu ta mới tìm được ngươi, có biết khó khăn cỡ nào hay không? Ngươi dám nhảy xuống sông tự vẫn thử xem. Hắn quen biết với cô lúc nào? Dẫn Liên kinh ngạc không nói nên lúa ạ, cầm đầu của đám người truy sát lập tức hét lớn, lên. Cô gái áo đỏ lạnh lùng đứng dậy rút ra một ngọn roi dài màu đen, vung tay một cái thì toàn bộ vũ khí trong tay đám truy binh đều gãy nát, tất cả đều kinh hoàng. Chỉ nghe thấy cô gái thản nhiên nói, tẩy đông hiếp ít, ỉ mạnh hiếp yếu, các ngươi chả có trò gì mới mẹ cả. Không nghe thấy lời nàng nói, gã cầm đầu lạnh lùng uy hiếp, hắn là đồ của An Sơn Vương Phủ, kẻ nào dám cứu. Trong mắt bọn họ, Dẫn Liên chưa bao giờ là người, hắn chỉ là một vị thuốc sống mà thôi. Cô gái áo đỏ thản nhiên mím môi. Hắn là người ta muốn cứu, ai dám giết? Giọng nàng khàn khàn bẩm sinh, giọng điệu bình thản nhưng không mất đi uy nghiêm, giống như con hổ trong núi dù không nổi giận nhưng đủ khiến người ta sợ hãi kinh hồn bạt vía. Đám truy binh nhìn nhau, nhất thời không dám tiến lên. Cô gái kéo Dẫn Liên đứng dậy, chúng ta đi. Dẫn Liên không động đậy, chỉ bình thản nhìn nàng, không hề thù hận cũng không đề phòng, chỉ đơn thuần là vô cảm, chẳng qua cô cũng muốn lấy máu của ta thôi. Sao ta phải đi với cô? Thấy thần sắc của hắn như vậy, cô gái áo đỏ ngẩn ra, nàng giải thích, ta không cần máu của ngươi. Giọng Dẫn Liên nhẹ tên, chỉ cứu người thôi hả? Ai sẽ tốt bụng vậy chứ? Cô gái cau mày, nàng không ngờ chỉ mới có 2 năm mà cuộc sống đã khiến chàng trai này thay đổi lớn như vậy. Nhưng nghĩ cũng phải, ngày ngày sống trong sợ hãi bị truy sát, dù là thánh nhân cũng sẽ phát điên. Nàng giãn mày, gật đầu, ta chỉ đến cứu ngươi thôi. Rồi dừng một chút, ta là người tốt. Hai người họ còn chưa nói xong thì sắc mặt gã cầm đầu đanh lại. Tay phải vừa ngưng tụ nội lực, nhưng không biết cô gái kia làm thế nào lại phát hiện được, nàng trừng mắt nhìn bọn truy binh, trong tay không biết vứt ra vật gì, vừa rơi trên đất liền phát ra một tiếng nổ cực lớn, đến khi khói xương trên mặt đất tan hết thì bóng dáng hai người đã biến mất. Chạy rồi ư? Chúng chạy chưa xa đâu, mau đuổi theo. Quỷ huyết, 2. Vì sao lại cứu ta? Trong sân động, nam nhân mất máu quá nhiều ngồi dựa vào tường, lẳng lặng quan sát cô gái áo đỏ đang nhóm lửa. Chỉ là muốn cứu thôi. Không được ư? Dẫn Liên cười lạnh, lúc nãy là ai nói tìm ta rất lâu? Nói dối. Cô gái cũng không giận, chỉ thản nhiên nói, tin hay không tùy ngươi. Ta đi tìm đồ ăn đây. Nói xong cô đứng dậy rời khỏi sân động. Dẫn Liên thấy cô đi tật, nghỉ thêm một lát, cảm thấy không còn choáng váng nữa, liền dựa vào tường đứng dậy, lê từng bước ra ngoài. Hắn không chết được, vì vậy chỉ có thể sống cho thật tốt. Nỗi đau khổ khi phải làm người thuốc, đúng là sống không bằng chết. Hắn không muốn sống tiếp cuộc sống như vậy nữa, chỉ có thể không ngừng trốn tránh. Màn đêm dần buông, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng dã thú kêu gào trong núi. Dẫn Liên chỉ có thể dựa theo cảm giác không ngừng đi về phía trước, bên tai giống như có thể nghe thấy tiếng thở dốc của chính mình. Đồng nhiên, phía trước hiện lên 2 đốm sáng xanh nổi bật giữa đêm đen khiến người ta sợ hãi. Dẫn Liên dừng bước nín thở. Lúc này 4 phía im lặng đến đáng sợ, tiếng côn trùng cũng biến mất. Trong lòng hắn thầm nói không ổn rồi, tiếng sột soạt từ bụi cỏ vang lên. Một con hổ mắt xanh hùng hổ lao ra, 4 chân duỗi thẳng bay vọt về phía hắn. Dẫn Liên vô thức muốn trốn, nhưng vẫn còn chưa cất bước thì đã bị con hổ vồ lấy, cái miệng rộng khát máu cắn xuống cổ hắn. Trong lúc ngàn chuông treo sợi tóc, đột nhiên hắn cảm giác được mình được giải thoát khỏi kiếp này. Đúng lúc đó, không biết có thứ gì đập vào đầu con hổ. Răng nanh ấm áp của nó sượt qua cổ hắn, cái chết cũng lướt qua hắn. Ngay sau đó, một bóng hình màu đỏ nổi bật liều mạng xung tới, đạp mạnh vào con hổ khiến con hổ nặng nề văng ra xa. Nó gầm một tiếng giận dữ kinh thiên động địa, Dẫn Liên nuốt cổ mình chống người ngồi dậy, kinh hãi nhìn cô gái đang ngồi chém trệ trên lưng hổ. Nàng nói nàng tên là Lăng Tinh. Chạy mau. Giữa lúc khẩn cấp nàng chỉ hét lên câu này với Dẫn Liên, sau đó một quyền đấm xuống đầu con hổ. Một cô gái một mình đơn độc đấu với hổ dữ. Dẫn Liên ngẩn người, chắc chắn nàng thấy máu hắn quý báu, nên mới muốn cứu mạng mình hay là để dành cứu mạng người khác. Nếu nàng có thể một mình đấu với hổ, chứng tỏ rất khỏe mạnh. Vậy người nàng muốn cứu là ai, người đó là người thế nào để nàng có thể không tiếc sinh mạng để đánh đổi? Bất kể là ai cũng quá may mắn. Có được một người liệu mình bảo vệ như vậy. Sức của Lăng Tinh mạnh đến bất ngờ, sau 10 mấy cú đấm, con hổ mắt xanh vỡ đầu chảy máu chết ngay tại chỗ. Nàng cũng kiệt sức té từ trên lưng hổ xuống đất. Đầu đầy mồ hôi, tay dính đầy máu, nàng thở hồng hộc nhìn Dẫn Liên, giọng nói vẫn khàn khàn như trước, ngươi muốn chết phải không, hả? Dẫn Liên im lặng không nói, ngây ngốc nhìn nàng. Nghỉ một lúc lâu Lăng Tinh mới đứng dậy, nàng rút roi cột 4 chân con hổ lại, về thôi, hôm nay nướng thịt hổ ăn. nói nhẹ như không, giống như nàng chỉ bắt một con thỏ vậy. Dận Liên lặng lẽ hồi lâu, dưới ánh trăng mờ ảo, nhìn về phía Lăng Tinh lạnh lùng nói, ta không nợ ân tình người khác, nếu cô đã cứu ta, ta sẽ trả ơn. Nói đi, cô muốn cứu ai? Lăng Tinh chớp mắt nhìn Dận Liên hồi lâu, đến khi hiểu ra nàng bật cười, ta đã nói là ta đến cứu ngươi cơ mà, chỉ cứu ngươi mà thôi. Đôi mắt trong trẻo phản chiếu ánh trăng, giống như có một tia sáng động lòng người lóe lóe lên. Soi rõ dáng vẻ ngẩn người của Dận Liên. Quỷ huyết, ba. Trên đống lửa, con hổ nằm yên trên giá đỡ. Còn Dận Liên vẫn dựa vào tường im lặng nhìn Lăng Tinh. Lăng Tinh nhìn màu thịt ước lượng đã có thể ăn được, nàng lén liếc Dận Liên, tiếp xúc với ánh mắt nàng, Dận Liên lạnh lùng ngẩng đầu. Lăng Tinh quay lưng móc trong ngực ra một bình uống. Dận Liên liếc mắt thấy cô gái mạnh mẽ kia vụng về đổ bột thuốc lên thịt hổ, tay chân vụng về như thế thật khiến người ta chê cười. Mùi hương nhàn nhạt tỏa ra, Dận Liên làm người thuốc bao lâu nay, vừa ngửi hắn đã biết ngay đó là thuốc mê kém phẩm chất nhất. Chắc chắn cô nàng bị mấy lao chủ hiệu thuốc bất lương lừa gạt rồi. Lăng Tinh xoay người thấy Dận Liên vẫn đang bình thản nhìn ra ngoài động như cũ, nàng đưa miếng thịt hổ giải thuốc cho hắn nói, nướng cũng thơm lắm, ngươi ăn thử đi. Dận Liên đón lấy miếng thịt hổ, không nói một lời mà lặng lẽ ăn. Hắn nghĩ người tay không đánh hổ như nàng vốn không cần hạ thuốc mê với hắn, mà loại thuốc mê tầm thường này vốn chẳng có chút tác dụng nào với hắn cả. Nhưng hắn cũng có thể thuận theo ý nàng, nhân cơ hội này tra rõ mục đích thật sự của cô gái này. Ăn xong Dận Liên bèn ngủ mê, không bao lâu sau hắn cảm giác có người kéo kéo tóc mình, giống như đang thăm dò thử xem có phải hắn trúng thuốc mê thật không. Thấy hắn không có phản ứng, Lăng Tinh như thở phào. Nàng đưa tay cởi thắt lưng Dận Liên, cô gái quá sức chuyên tâm lột y phục nam nhân mà không để ý rằng thân thể dưới tay mình ngày càng cứng lại. Vạch áo hắn ra, Lăng Tinh nhìn trên lồng ngực vốn trắng trẻo nay lại đủ các loại vết sẹo xấu xí, xem ra chắc là vết thương trong 2 năm qua. Nàng khẽ thở dài, sau đó lòng bàn tay ấm nóng áp lên ngực hắn, trái tim trong ngực dường như muốn ngừng đập, nhưng Lăng Tinh lại không chú ý đến, nàng chỉ hưng phấn cảm giác được trong nhịp tim hắn có hòa lẫn rung động của một thứ khác. Lăng Tinh vui mừng. Nội đan của nàng không hề bị hao tổn, tìm lại được nội đan, cuối cùng nàng cũng có thể biến trở lại chân thân của kỳ lân rồi. Đối với một hỏa kỳ lân mà nói, đi bằng 2 chân là việc chính bản thân nàng cũng thấy coi thường. Nhưng khi thăm dò tình trạng của nội đan, nàng lại từ từ nhíu mày. Cuộc sống người thuốc gần 2 năm đã khiến Dận Liên luôn ở trong trạng thái yếu ớt, nếu là người thường chỉ e đã mất mạng từ lâu, nhưng nội đan của kỳ lân lại giữ được mạng hắn. Một người thể chất trí âm và một vật trí dương. Trong quá trình hết lần này đến lần khác cứu và được cứu, 2 cá thể vốn không thể nào dung hợp này lại dần dần hòa vào nhau. Lăng Tinh biết dung hợp nước và lửa chắc chắn là một chuyện vô cùng đau đớn, nhưng người này vẫn có thể chịu đựng được. Bây giờ nội đan kỳ lân đã tương liên với huyết mạch của hắn, nếu miễn cưỡng lấy lại nội đan thì tính mạng của hắn chỉ e là cũng đi vào ngõ cụt. Lăng Tinh khó xử, lúc đầu nàng giấu nội đan trong người hắn vốn là có ý tốt, cảm thấy đây là chuyện vẹn cả đôi đường, không ngờ mọi chuyện lại xảy ra theo chiều hướng ngược lại. Lăng Tinh thở dài một tiếng, nàng chạm vào vết sẹo trên ngực Dận Liên, nhíu mày nói, sao lại bị thương nặng đến như vậy, rốt cuộc chúng đã hành hạ ngươi đến mức nào? Có thể thấy được trong 2 năm nay người này đã chịu không ít khổ cực vì nội đan của nàng, nàng lại nợ hắn một lần nữa. Do dự hồi lâu, cuối cùng Lăng Tinh kéo y phục hắn lại như cũ, giống như nàng hạ thuốc hắn chỉ vì muốn xem xét vết thương cho hắn thôi. Đêm đó Lăng Tinh không ngủ được, Dận Liên cũng không ngủ được. Dường như luôn có một bàn tay mang theo hơi ấm khiến người ta cảm động, nhẹ nhàng xoa lên những vết sẹo đau đớn trên ngực hắn, mang theo tiếng thở dài thương xót, an ủi quá khứ đau thương của hắn. Giống như nàng nói, nàng đến để cứu hắn, chỉ để cứu hắn mà thôi. Quỷ huyết, 4. Lăng Tinh và Dận Liên lặng lặng nhìn nhau sống trong rừng vài ngày. Nàng không cố ý coi chừng hắn mà Dận Liên cũng không chạy, mỗi ngày ăn những món ăn bằng thịt chim muông thú rừng, thân thể được bồi dưỡng tốt hơn bao giờ hết trong suốt 2 năm qua. Vài ngày sau, Lăng Tinh thấy sắc mặt Dận Liên hồng hào hơn, nghĩ thầm rằng nếu tiếp tục như vậy, có lẽ hắn sẽ không cần nội đan kéo dài tính mạng, như thế có lẽ có thể lấy nội đan ra khỏi thân thể hắn hay không nhỉ. Vì thế một đêm nào đó, Lăng Tinh lại dở thủ đoạn hạ thuốc mê ngốc nghếch ấy một lần nữa. Lần này trong lòng đang suy nghĩ mông lung, hạ thuốc xong rồi lại ngồi suy nghĩ đến thần người ra, ma xui quỷ khiến thế nào lại cắn 2 miếng thịt thỏ mà chính tay mình vừa hạ thuốc, đến khi phát hiện ra, vẻ mặt nàng giống như ăn phải phân vậy. Lăng Tinh quay đầu nhìn Dận Liên, thấy đôi mắt hắn giữa rừng cây tối đen bên ngoài động hơi hơi nheo lại, giống như đang mỉm cười. Thật ra nếu người này cười rộ lên nhìn rất đẹp. Trong lòng Lăng Tinh nổi lên suy nghĩ kỳ dị như vậy. Đúng lúc này Dận Liên quay đầu lại thản nhiên nhìn nàng, vẫn giống thường ngày, giống như nụ cười mỉm kia là ảo giác mà Lăng Tinh trông thấy vậy. Thịt nướng chín chưa? Hắn phá lệ mở miệng nói chuyện trước. Lăng Tinh mơ hồ trả lời hai chữ chưa đâu rồi ngã ra phía sau. Không ngờ ngay cả loại thuốc mê kém chất lượng như thế mà nàng cũng không trụ được, Dẫn Liên vội vươn tay đỡ lấy nàng, tránh cho ngọn lửa đốt cháy mái tóc đen của nàng. Đặt nàng nằm xuống xong, Dẫn Liên vốn muốn rời đi, nhưng lại thấy nàng thả lỏng tay xuống bên cạnh nên hắn lại ngồi xuống cạnh nàng. Đôi tay này không khác gì tay của những cô gái thông thường khác, ấy thế mà lại có thể mạnh mẽ chế ngự được con hổ hung dữ, lại dịu dàng vuốt ve lồng ngực đầy sẹo của hắn. Nghĩ đến đây, hai má Dẫn Liên ửng đỏ, giống như sự ấm áp kia lại vuốt ve lồng ngực hắn vậy. Dẫn Liên vội lùi người ra sau, dựa vào tường rồi cũng không liếc nhìn Lăng Tinh một cái. Cô gái này rất kỳ lạ, mỗi lần trông thấy nàng hắn đều cảm thấy ngoài cảm giác tim đập thì còn có một thứ gì đó đang di chuyển trong thân thể hắn. Có lúc giống như một vật thể hữu hình, mà có khi lại như vật thể vô hình không thể nào nắm được. Sáng sớm hôm sau, Lăng Tinh dần tỉnh lại. Nàng ôm đầu ngồi một lúc lâu mới nhớ ra tối qua mình đã hành động ngu xuẩn thế nào. Dẫn Liên vẫn dựa vào tường ngủ giống như mọi khi, hình như hắn chưa bao giờ để lộ phần phía sau lưng ra trước mặt người khác, lúc nào cũng để phòng bị đánh lén. Lăng Tinh tiến lại gần, cẩn thận quan sát hắn hồi lâu, cảm thấy hôm nay hắn ngủ say bất thường, nàng mới đánh bạo kéo kéo tóc hắn. Hắn vẫn chưa tỉnh lại, Lăng Tinh hiểu ra, thuần thục cởi y phục của hắn. Tay nàng áp lên ngực hắn một lát, Lăng Tinh phát hiện nội đan không hề có dấu hiệu tách khỏi tâm mạch của hắn. Nàng thất vọng không muốn tin tưởng tay mình, tự áp sát thai vào nghe thử, kết quả vẫn như thế. Cô đang làm gì vậy? Lồng ngực rung động, tiếng Giận Liên vang lên từ trên đỉnh đầu. Lăng Tinh hoảng hốt, vội ngẩng đầu, trong lúc bối rối bốn cánh môi lướt qua nhau, cảm giác tê dại tận tim gan. Vừa mới sáng sớm đã trải qua chuyện như thế, Giận Liên tự nhiên có phản ứng sinh lý. Hắn cố gắng kiềm chế cảm xúc, lại không khống chế được hai má đỏ ửng. Lăng Tinh cũng giật mình. Ngươi đang tìm bạn đời ư? Dẫn Liên cắn chặt răng, vừa mới khống chế được cảm xúc, Lăng Tinh lại nghiêm túc nói, không được, còn chưa tới mùa. Cô là động vật à? Còn phải đợi mùa xuân chắc. Hắn còn chưa kịp hỏi ra miệng, chợt thấy chim muông trong rừng bay tán loạn, là một người có kinh nghiệm trốn tránh đuổi giết, hắn nhanh chóng hiểu ra có rất đông người đang đuổi tới, sắc mặt hắn trầm xuống, Lăng Tinh lại đứng bật dậy trước cả hắn, lỗ thai nàng giật giật, có khoảng 300-400 người, từ phía đông bắc tới. Nàng suy nghĩ một lát, hỏi, Dẫn Liên, ngươi có muốn có được máu kỳ lân không? Đây là lần đầu tiên nàng chủ động nhắc đến vấn đề này, Dẫn Liên cười lạnh một tiếng, cô cứ nói đi. Nhưng nếu không có máu kỳ lân, ngươi sẽ không sống được, lúc đó ngươi tính thế nào? Dẫn Liên lặng lẽ hồi lâu, ánh mắt hắn nhìn Lăng Tinh chằm chằm, suy nghĩ dần dần bay xa, chỉ còn lại quãng thời gian 2 năm khốn khổ đã qua tồn tại trong đầu hắn. Hắn lầm lì đáp, trong 2 năm qua, ta từng nghĩ vô số lần, nếu như đêm đó ta không gặp hỏa kỳ lân, cứ chết trong tay thụ yêu thì tốt biết bao. Hắn cúi mắt, nhìn vết sẹo trên cổ tay vĩnh viễn không biến mất, thần sắc thê lượng. Tim Lăng Tinh thắt lại, ngươi hận kỳ lân đó lắm ư? Rất hận. Hận đến nỗi như khắc sâu vào trong xương thủy. Quỷ huyết, nam. Lần đầu tiên Lăng Tinh cảm giác mình đã làm một chuyện vô cùng ích kỷ. Nàng đưa Dận Liên lên đỉnh núi Thương Sơn, là nơi hỏa kỳ lân cư trú. Nơi này gió tuyết lạnh lẽo có thể kiềm chế sự chuyển động của nội đan, mà người bình thường không thể chịu được cái rét giá lạnh nơi đây. Nó lại vô cùng bí mật, không dễ bị người khác phát hiện. Lăng Tinh dự định đến nơi đó sẽ tìm cách lấy nội đan, có lẽ linh khí của ngọn núi có thể bảo toàn tính mạng cho Dận Liên. Trên đường đi, bọn họ bị vô số lần đuổi giết, hết lần này đến lần khác, dày đặc đến mức khiến nàng muốn nghẹt thở. Suốt 2 năm qua, Dẫn Liên đều phải trải qua cuộc sống như thế này ư bốn. Thảo nào hắn lại muốn chết như thế. Đêm khuya, trên con đường mòn hẻo lánh đi vào rừng hoang có 2 bóng người, bọn họ không đốt lửa, sợ vô ý sẽ dẫn dụ truy binh đổi tới. Trên cây đại thụ có 2 nhánh cây to khỏe, 2 người mỗi người ngồi một bên, dựa vào nghỉ tạm. Mấy ngày liên tiếp tiêu hao thể lực khiến Lăng Tinh tiểu tụy đi nhiều. Không có nội đan, nàng chỉ thể tiêu hao thể lực của bản thân. Đây không phải là kế lâu dài, hiện giờ nội đan đang dần dần dung hòa với huyết mạch của Dận Liên, hắn bắt đầu không tự giác được hấp thu tinh lực của nội đan, đây chính là một đòn chí mạng đối với Lăng Tinh. Nếu một ngày nào đó Dận Liên hoàn toàn hấp thụ hết tinh lực của nội đan thì nàng sẽ hoàn toàn biến mất. Tại sao bọn họ lại phát hiện được trong thân thể ngươi có máu kỳ lân? Lăng Tinh ngắm nhìn bầu trời đầy sao, nhẹ giọng hỏi. Một người con gái có quan hệ thông gia với nhà ta bị bệnh nặng, ta cứu nàng. Hắn chỉ đáp một câu, nàng đã nhanh chóng đoán được những chuyện xảy ra phía sau, chắc chắn nàng kia đã bán rẻ Dận Liên, mặc dù máu của hắn có công hiệu kém hơn nội đan của kỳ lân, nhưng nếu uống thường xuyên, đúng là có tác dụng chữa bệnh. Có lẽ đây là lý do khiến hắn hận kỳ lân. Lăng Tinh thở dài một tiếng, lại nghe hắn lạnh lùng nói, không cần thương hại ta. Không phải là thương hại, ta chỉ là... Lăng Tinh ngắt ngứ, vì một con người mà nảy sinh tình cảm như vậy là điều không nên, nàng cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa, có áy náy, có thương xót, còn có một thứ cảm giác lạ lẫm, chính nàng cũng không phân tích nổi. Nàng chỉ nói một nửa, Dận Liên cũng không tra cứu, giống như cân nhắc hồi lâu, cuối cùng hắn mới hỏi chuyện hắn quan tâm nhất, vì sao lại phải liều mạng cứu ta. Lúc đầu giúp đỡ có lẽ vì cái gọi là hiệp nghĩa, nhưng sau này sống chết bảo vệ thì ngay cả người thân cũng không thể làm đỡ. Nàng mạnh mẽ quật cường, cũng không nói mình bị thương, nhưng Dận Liên cũng biết, thấy nàng một mình ngồi ngoài bờ sông rửa vết thương, ngực của hắn cũng thắt lại, vô cùng đau đớn. Vì sao nhỉ? Lăng Tinh mệt mỏi nhắm mắt lại, đầu óc dần dần mê man, nàng mơ màng lẩm bẩm, ừm, có lẽ ta do ta đau lòng vì ngươi. Đau lòng ư? Dận Liên cười mỉa, nói dối. Nhưng mà gương mặt hắn lại không kiềm được ửng đỏ. Trong lòng phảng phất như có từng đợt thủy triều, nhấp nhô lên xuống, vỗ vào trái tim, êm đềm. Sáng sớm hôm sau, Lăng Tinh tỉnh lại khi nghe thấy tiếng tên bay rin rít. Nàng quay đầu lại, chỉ nghe phập một tiếng, mũi tên cắm phập vào thân cây bên thai nàng. Đôi tên vẫn run run, từ trên cao Lăng Tinh nhìn xuống cô gái đang đứng dưới tảng cây, nhíu mày, giống cái. Cô gái lạnh lùng cười, lại cầm cung chỉ thẳng về phía nàng, ngươi dám ăn nói lô mãng, hôm nay các ngươi đừng hỏng trốn thoát. À vừa dứt lời, một đám người áo đen đông nghịt từ trong bụi cây nhảy ra bao vây cây đại thụ. Lăng Tinh nhăn mặt, vết thương trên người nàng chưa lành hẳn, nếu cô chấp đấu với nhiều người như vậy, chỉ e. Diêu Dao. Dận Liên im lặng hồi lâu đột ngột mở miệng, ta trở về An Sơn Vương phủ với cô, thả nàng đi. Trên nhánh cây khác, Dận Liên nhảy xuống dưới đất. Hắn lạnh lùng nhìn người kia, giống như nhìn một xác chết. Quỷ huyết, 6. Sắc mặt Diêu Dao cứng đờ, lạnh lùng cười, ngươi vì ả mà cam tâm tình nguyện quay về làm người thuốc ư. Lăng Tinh nhìn thấy rõ ràng sự oán độc trong ánh mắt của ả, ồ, hóa ra ngươi chính là vị hôn thê vong ân bội nghĩa kia. Diêu Dao tái mặt, Lăng Tinh cũng không thèm để ý tới ả, nhảy xuống đất, một tay túm lấy Dận Liên, ta còn chưa đến mức cần cầu xin kẻ khác buông tha. Thái độ của Dận Liên chống cự khác thường, hắn lật tay chế trụ mạch môn trên cổ tay nàng, võ công của hắn không kém, chẳng qua chỉ bị phế đi mà thôi. Mà kẻ phế võ công của hắn chính là Diêu Dao. Dận Liên cúi đầu, nói với Lăng Tinh, đa tạ cô mấy ngày nay đã liều mạng bảo vệ ta. Hắn cảm nhận được Lăng Tinh mệt mỏi, mà hắn không thể chịu nổi khi thấy nàng ngày càng tiểu thụy, đến đây là đủ rồi. Để hắn tin tưởng rằng trên đời này vẫn còn có người cho hắn chút hơi ấm là đủ rồi. Cảm xúc không kiềm chế được trong lồng ngực lại bắt đầu sao động, môi hắn nhẹ nhàng lướt qua trán Lăng Tinh, không tính là hôn môi, chỉ là lướt nhẹ qua, sau đó hắn buông tay đi về phía Diêu Dao. Hơi ấm thoảng qua trán khiến trái tim Lăng Tinh hỗn loạn, đến khi nàng hồi phục tinh thần thì Dận Liên đã đi tới trước mặt Diêu Dao. Mắt nhìn thấy ả muốn với tay tóm lấy Dận Liên, không biết vì sao trong lòng Lăng Tinh tràn ngập một niềm cảm xúc mạnh mẽ, không kịp suy nghĩ, vung roi lên, hung hăng ngăn cản tay Diêu Dao. Diêu Dao cau mày, giẫm chân lên roi Lăng Tinh, phất tay nói, giết ả cho ta. Mười mấy tên áo đen đồng loạt xông lên, Lăng Tinh vung trường tiên, hét lớn một tiếng, sợi roi quét một vòng, sát khí sắc bén bốc lên, hơn 10 người bị trọng thương ngã rạp xuống đất, người phía sau e ngại uy lực của Lăng Tinh, chùn chân không dám lao về phía trước. Diêu Dao thấy thế, nhanh chóng điểm huyệt Dận Liên, kéo hắn chạy sâu vào rừng. Khinh công của cô ta rất giỏi, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Lăng Tinh vừa đấu với bọn người kia, vừa lao vào rừng cây đuổi theo. Không biết đã đi được bao xa, đi tới đoạn rẽ, Diêu Dao chợt dừng bước, nhìn chằm chằm Dận Liên trong chốc lát, nhỏ giọng nói, ta nợ huynh rất nhiều, vừa rồi nhìn nàng kia thật tình đối xử tốt với huynh. An Sơn Thế Tử bị bệnh nặng, An Sơn Vương gia bảy thiên la địa vọng bắt huynh, nếu huynh trở về, chỉ e còn thê thảm hơn cả trước đây. Ta chỉ có thể giúp huynh lần này, mau chóng tìm một nơi thật xa, đến nơi mà thế lực vương phủ không thể vươn tới được. Giấu Dận Liên vào trong một bụi rậm, cô nhìn Dận Liên lần cuối, trầm giọng nói, Dận Liên ca ca, cố gắng sống sót nhé. Diệu Dao vừa chạy về hướng ngược lại, vừa rút chủy thủ trong tay áo, mạnh mẽ đâm vào thắt lưng mình, máu tươi ràn rụa chảy ra, phía sau Lăng Tinh cũng dần đuổi đến nơi, mà phía sau nàng là vô số kẻ đuổi giết. Diêu Dao tạo vết thương giả xong, ngã xuống đất hét to, đừng để ý ả nữa, người thuốc chạy mất rồi. Mau đuổi về hướng đông. Đám người kia trải qua huấn luyện nghiêm chỉnh, liền thu thế tấn công, lao về phía đông đợi đến khi đám người áo đen biến mất, Lăng Tinh toàn thân nhuốm máu nửa quỳ nửa ngồi trên mặt đất, Diêu Dao che vết thương bên hông nhìn nàng một cái, rồi đi theo đám người kia rời đi. Lăng Tinh cảm nhận được khí tức nội đan của Kỳ Lân ở gần đây, Dận Liên không hề chạy trốn, nàng hiểu. Cuối cùng vị hôn thê kia cũng vẫn còn lương tâm. Nhưng nàng cũng không còn sức lực tiếp tục đi tìm Dận Liên. Nàng kiệt sức ngã xuống đất, từng giọt máu chảy xuống giống như nhuốm ướt cả mảnh đất. Nam bất động một chỗ từ sáng sớm đến tận chiều tối, cuối cùng Dận Liên cũng được giải huyệt. Hắn tìm thấy Lăng Tinh nằm dưới đất, giống như không còn thở nữa. Trong nháy mắt, trái tim thắt lại. Giận Liên. Người kia cảm nhận được tiếng bước chân của hắn, lười không mở mắt ra nói, đi Thương Sơn. Nơi đó ít người, không nguy hiểm. Giận Liên dừng bước, cắn răng nói, ta đi một mình được rồi. Cô đi đi, đừng ở bên cạnh ta nữa. Lúc này Lăng Tinh mới mở đôi mắt đầy máu me ra, ánh mắt mơ màng nhìn hắn, không đi được. Giận Liên khó thở, rời xa ta đi. Không rời nổi nữa. Lăng Tinh khó khăn nhếch môi cười cười, không cử động được. Giận Liên siết chặt nắm tay, xoay người rời đi, đồng nhiên sau lưng chuyển tới Lăng Tinh khàn giọng gọi, này. Không biết vì sao nữa, hình như ta thích chàng mất rồi. Vành mắt Giận Liên đỏ hoe, im lặng không nói nên lời. Quỷ huyết, 7. Ban đêm trăng sáng nhưng lại trông thấy rất ít sao, tuyết rơi mở mịt đường lên Thương Sơn. Lại dừng lại nghỉ ngơi sau một trận chém giết, những cơn gió rét buốt xua tan mùi máu tanh vây quanh người nàng. Dấu chân độc hành để lại trên tuyết, hòa lẫn máu tươi, cô gái áo đỏ đạp từng bước, nặng tựa ngàn cân. Đông nhiên nàng trượt chân một cái, ngã nhào trong tuyết, băng tuyết lạnh lẽo ngấm vào da thịt, xương cốt, giống như muốn chôn vùi nàng trong tuyết. Một đôi tay lạnh lẽo như băng kéo nàng từ trong đống tuyết lên. Lăng Tinh gắng gượng mở mắt ra, trước mắt là một đôi giày bó xanh đen, nàng cố gắng ngẩng đầu, lại nhìn thấy chàng trai mặc áo xanh quần trắng lạnh lùng đứng trước mặt nàng, nàng đi đi. Hắn nói, ta không đáng để nàng phải khổ như thế. Không đáng. Đôi khi Lăng Tinh nghĩ, có đáng hay không làm sao bản thân có thể tự tính toán được. Sắc mặt nàng tái xanh, khàn giọng nói, ta lại cảm thấy rất đáng. Chàng trai nhìn sắc mặt tái xanh của nàng, cau mày, hắn xoay người, giọng nói ra vẻ lạnh lùng, ta sẽ không cảm ơn nàng. Lăng Tinh kiểm xuống mùi máu tanh quần cuộn trong lồng ngực, vừa đứng lên, vừa nhẹ giọng nói, ta cũng không cần chàng cảm ơn. Nàng đi lên trước, nhẹ nhàng giữ lấy bàn tay lạnh lẽo như băng của chàng trai, khi hai bàn tay lạnh lẽo chạm vào nhau cũng tạo cảm giác ấm áp, giống như con người Lăng Tinh, giữa cái lạnh giá mang đến sự ấm áp chấn động lòng người, khiến hắn không kiềm được chìm vào mê hoặc.